niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2018, nhằm ngày mùng 2 tháng 7 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam. Giám nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ Trực Tuyến TV toàn cầu. Hôm nay là ngày chủ nhật cộng tu tại tỉnh thất Quan Âm. Trong một tuần qua khi chúng tôi tổ chức pháp hội ở tổ đình Vĩnh Nghiêm, mà sau rồi về lại khu chiêm tu không đi đâu cả, ở nhà nghiền ngẫm đọc văn sao của tổ sư Ấm Quang, thì lắng lòng đọc sâu vào trong văn sao thì thấy Ấm Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên thành ra Ngài đem cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương đưa vào trong cái ngũ kinh tịnh độ. Trong tịnh độ chúng ta thì chỉ có ba kinh, đó là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, rồi kinh thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Sau đó rồi ông Ngụy Mật Thâm là một vị cư sĩ, ông này ông có chứng đắc và ông có cái biết trước giờ lúc lâm chung vãng sanh, ông có đưa vô cái phẩm Mười Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng chúng sanh về Cực Lạc thành tứ kinh tịnh độ. Sau đó rồi Ấn Tổ thêm một cái chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm vào trong cái tịnh độ đó nữa, là ngũ kinh tịnh độ. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là từ giờ trở đi không có lục kinh hay là thất kinh tịnh độ, như đó là đủ quá. Hành giả tịnh độ chỉ cần năm kinh đó thôi, và một luận đó là luận vãng sanh của Ngài Thế Thân. Thì hầu như là những vị này là những vị Bồ Tát ứng hiện vào trong cái cõi đời này để mà giáo hóa chúng sanh qua cái pháp môn tịnh độ. Và nếu ai mà lắng lòng chết sạch hết tất cả những cái vọng tưởng hơn thua, được mất, đấu đá tranh giành, lắng lòng sâu đọc văn sao thì thấy lời của Ấn Tổ nói nó rất là chính xác. Cho nên cái lúc Ngài vãng sanh, Ngài biết trước ngày giờ, và khi thiêu Ngài thì xá lợi ngũ sắc vô số, để lại 32 cái răng còn nguyên vẹn. Cố gắng lắng lòng cho kỹ nghe từng câu từng lời của chúng tôi nha. Đừng suy nghĩ gì nữa hết, đừng làm việc gì nữa. Vô đây là mình đang hưởng thụ Phật Pháp, lắng lòng chết sạch hết tất cả những phân biệt hơn thua phải trái đúng sai. Trường đời nhiều cái tranh giành hơn thua, ai nói gì nói trong lòng mình, bốn chữ A Di Đà Phật giữ cho chặt. Cho nên Ấn Tổ mới nói rằng là Ngài Thiện Đạo hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cái lời của Ấn Tổ nói thì không thể sai chạy đi đâu được, không thể nói bừa được, nói cạn. Ngài Thiện Đạo là nhị tổ, là tổ thứ hai trong 13 vị tổ. Cái hành trạng của Ngài Thiện Đạo cũng đặc biệt. Ngài có chỉ cái lối tu mà Ấn Tổ tán thán, đó là chuyên tu và tạp tu. Tạp tu là sao? Môn nào cũng tu hết, không môn nào ra môn nào. Thiền cũng tu, tịnh cũng tu, mật cũng tu, giáo cũng tu, Pháp Hoa cũng tu, Lăng Nghiêm cũng tu, Niết Bàn cũng tu, nhưng không có môn nào gọi là chánh hạnh, hay gọi là tạp tu. Còn nếu mà người đó lấy cái pháp môn niệm Phật làm chánh hạnh, lấy trì chú đại bi làm trợ hạnh, được, Ấn Tổ kêu cái cách này được. Nó là Đức Phật A Di Đà chiêu mộ Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là Quán Âm Bồ Tát về đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà và chiêu mộ Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Nếu hành giả tịnh độ mà tin tưởng Đức Quan Âm Bồ Tát để cho cái sự gia trì của Ngài đối với cuộc đời tu hành của chúng ta, thì con người này ít gặp những chướng nạn, gẫu cho gặp chướng nạn đi nữa nó vẫn vượt qua được do cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Âm Bồ Tát gia trì cho mình. Một chút nữa chúng tôi sẽ cho quý vị nghe cái lá thư chúng tôi soạn tương đối là kỹ trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Chúng tôi chuẩn bị những cái lá thư tương đối là trắc lọc kỹ để quý vị thấy Ấn Tổ khuyên người niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú đại bi, chỉ người cái cách bắt ấn, nhưng mà không bắt ấn cũng không sao. Những người mà đọc vào lời của Tổ thì phải chết sạch hết tất cả những cái vọng động, tâm mình mới khế hợp với lời Tổ. Cho nên Ngài Thiện Đạo, Ngài nói cái người mà chuyên tu, 10 người đổ hết 10, lấy cái pháp môn niệm Phật làm chánh hạnh, một đời cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lấy những cái trợ hạnh phóng sanh in kinh làm phước báu, làm trợ hạnh, lấy cái pháp Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn làm trợ hạnh tốt. Mỗi ngày buổi sáng trì được 21 biến, trưa ngủ dậy, nghỉ trưa hoặc là đi đâu làm gì trì 21 biến nữa, tối 7 biến, 49 biến, giữ hoài như vậy 3 năm. Còn không sáng 7 biến, tối 7 biến cũng được. Chủ nhật tới Vu Lan có cái cô đó, cô sẽ nói về cái thần lực đại bi mà chuyển cái bố ác tính. Trì ngày có 3 biến mà tâm quá thành, 21 ngày bố mất. Có nhiều người trì thiệt nhiều mà tâm thành không có, cho nên nó không có chuyển được nghiệp. Ấn Tổ mới nói là một chút thành kính tiêu một chút tội nghiệp, một phần thành kính tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Cái chỗ mấu chốt nó là cái chỗ thành kính. Cho nên Ngài Thiện Đạo cái lúc Ngài vãng sanh kỳ đặc, Ngài kêu đến lúc ta phải ra đi rồi, leo lên trên cây. Ngài hỏi hồi trước giờ có ai mà nằm vãng sanh không? Kêu có. Có ai ngồi vãng sanh không? Kêu có. Có ai đứng vãng sanh không? Có. Đệ tử Ngài Đế Nhàn, ông thợ vá nội đứng vãng sanh. 3 ngày đợi Ngài Đế Nhàn đến, không biết chữ gì hết, chở trong cái am nó suốt ngày niệm Phật. 3 năm sau mà đứng ông vãng sanh, đợi Ngài Đế Nhàn đến. Ngài Thiện Đạo, Ngài kêu có ai nhảy từ trên cây xuống mà vãng sanh không? Kêu không. Vậy thôi, bữa nay ta làm cái chuyện này. Từ trên cây gieo mình xuống dưới, cái thân rớt từ từ giống như một cái cành lá liễu rụng rớt xuống nhẹ nhàng, ngồi trên mặt đất tự tại vãng sanh. Từ trên cây mà nhảy xuống là thôi, thất kinh hồn vía, tâm mình tán loạn, làm sao mà giữ cái định được mà niệm Phật vãng sanh. Ngài biểu diễn. Khi Ấn Tổ giới thiệu Ngài Thiện Đạo là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, chúng tôi bèn lấy cái sử liệu 13 vị Tổ ra xem cái hành trạng của Ngài Thiện Đạo. Thì nói như vậy chúng ta thấy là cái sự vãng sanh là sự thực, chứ không phải là cái chuyện chư Tổ lừa dối chúng ta. Mà chúng ta có chịu về hay không? Nếu mà muốn về thì về liền được. Người này muốn về thì người này phải xả ly được ta bà. Ta bà khổ, ta bà khổ, tịnh độ vui, tịnh độ mấy ngàn vui. Sống trong ta bà một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Nói như vậy không phải là mình chán chê ê chề quay lưng dạy là cuộc đời, bất cần đời, không phải vậy. Tích cực sống với cuộc đời, xem nó rất rẻ, chả là gì quan trọng cả. Nuôi cái mầm tưởng vãng sanh, đó là cái quan trọng nhất. Đừng có ôm ấp những cái mầm tưởng khác, rồi sẽ thất vọng. Dầu cho có phước báu làm tỷ phú, mơ ước làm lầu đại gác tí, cái gì gì lớn nhất ở trong cái trần gian này rồi, thọ mạng hết, hai bàn tay trắng phải ra đi, lúc đó mới đau khổ cùng cực, dính mắc ở trong ngũ dục lục trần. Ấn Tổ ví dụ hôm qua chúng tôi ngồi nghe buổi sáng, mỗi buổi sáng ăn cơm mở văn sao ngồi nghe, Ngài nói ví dụ này thiệt là hay. Lưu tâm cái ví dụ này nha. Con dồi mà nó ở trong cái hầm phân, nó nhoi nhúc ở trong cái hầm phân, nó thích thú trong đó, nó ăn phân, nó ở trong đó, nó làm cái hầm phân là cảnh giới của nó. Mà nếu có ai nói với nó là ngoài hầm phân này là có một cái cảnh giới nó tốt đẹp hơn, mát mẻ, nó không có hôi thối, dồi nó không tin. Nó kêu làm gì ngoài hầm phân mà có cái cảnh mà nó tốt đẹp như vậy, không thể nào tin nổi. Rồi người ta thấy thương tâm con dồi quá, bắt con dồi để ra bên ngoài rửa ráy cho nó sạch sẽ, để trên một cái dĩa đẹp, bỏ cơm đồ, bỏ thức ăn cho nó ăn. Thì Ấn Tổ nói nếu mà làm như vậy là con dồi này nó dãy đành đập nó chết à. Nó không thể nào chịu nổi cái chuyện mà mình làm cho nó sạch sẽ, để bên ngoài cái hầm phân cho nó sống, nó không chịu, không thể nào nó sống được đâu. Cái nghiệp dồi nó là nó phải ở trong cái hầm phân. Mà khi mà nó chuyển thân được, thân tâm nó chuyển được ra khỏi cái hầm phân này, cả một kỳ công cái loài súc sanh này cũng thế. Con người tuy rằng mang cái thân, thân là thân người, nhưng mà có những người nó còn gớm hơn con dồi nữa. Gớm hơn con dồi là họ sống trong cái cõi ngũ dục, tài sắc danh thực thì trong cũng ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, nó còn hơn cái hầm phong. Mà kêu họ ra khỏi cái trược này không chịu. Họ nói không, ở trong trược này vui lắm, làm gì mà vô chùa ăn chay sốt ruột chết đi, phải ăn mặn mới được chứ. Hằng ngày phải vui sống với ngũ dục, chứ làm gì mà ra khỏi ngũ dục này mà bắt tôi sống được. Giới thiệu cho họ cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không chịu. Họ kêu lên đó làm sao mà sống được, hằng ngày đâu có tivi, đồ coi phim, đồ này nọ, rồi đám cưới đồ nó vui. Bẻ đầu chúng sanh, bẻ chân chúng sanh, ăn đồ này nọ vui. Kêu họ ra họ không chịu ra, mà đem họ vô chùa cái chừng họ chết trong đó. Cũng như con dồi mang để lên trên cái dĩa rửa ráy sạch sẽ, cái chừng nó chịu không nổi nó chết. Vô chùa nó chịu không nổi, vô cái cảnh giới tốt nó chịu không nổi, nó kêu cái chỗ này chán lắm, vô mấy bữa chịu không nổi đâu. Mà đúng sự thật như vậy, có nhiều người vô chùa ăn chay một bữa ăn không nổi. Tôi vì bà lắm nha, tôi nể bà lắm, tôi mới lên chùa ông thầy nhàn, trên đó có cái gì đâu mà thích thú gì. Cảnh giới họ là khác với cảnh giới ở đây. Tuy rằng là mang thân người mà họ sống trong cảnh giới khác. Hằng ngày họ đấu đá hơn thua tranh giành, ngấu nghiến chúng sanh họ chịu, bắt họ bỏ ra chỗ khác họ chịu nổi. Trời, nghe cái mẫu chuyện ví dụ thiệt là hay, sâu sắc vô cùng. Thì con người của mình mà muốn ra khỏi cái hầm phân của ngũ trường ác thế này là mình phải có một cuộc cách mạng di dân. Di dân bằng tâm tưởng, quyết định di dân về Cực Lạc. Ai không đi thì thôi mình đi ạ. Gọi là di dân. Sống ở trong cái cõi trần tạm này, làm người dân ở trong đất ta bà ngũ trược này, thời gian thì ngắn ngủi, thọ mạng thì ngắn ngủi, ăn uống thì dơ giấy bẩn thỉu, Trên cực lạc là tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Ăn bằng cái pháp vị, có pháp vị nó thắng mọi vị. Riêng cái cõi trời mà họ bay ngang qua đây là họ thấy cái cõi mình là hơn con dồi ở trong hầm phong. Cảnh giới họ là nó cao siêu, thơm tho, sạch sẽ. Còn cái cõi mình nó kinh khủng. Riêng cái thân này là một khối vi trùng trong này. Nói như vậy không phải là mình bi quan yếm thế, mà Phật thường ngài nói là phải quán cái thân này nó là mạng trượt. Thân mạng dơ giấy mà ngắn ngủi, hàng ngày chính cái lỗ nó tiết ra là cửu khiếu tiết đồ bất tịnh. Quán mình như thế mà quán người cũng như thế. Lần lần cái dâm tâm này, cái tham liếng này nó bắt đầu nó tan từ từ như xương mốc. May thay hôm nay mà quý vị vô được ngồi trong này, trong một cái môi trường an định, nghe những cái điều chúng tôi rút tỉa, những cái tinh túy ở trong bộ văn sao. Quý vị nghe, quý vị thấm. Có một cô bên Mỹ, con nói thầy cho con bộ văn sao con mang về, con đọc, sao mà con chưa nhập vào trong cái văn phong của Ấn Tổ được. Nhưng mà khi nghe thầy nói rồi, tự nhiên con có cảm xúc, con thích nghe thầy giảng những cái gì trong văn sao. Rồi bắt đầu từ từ dắt lần mới đọc được văn sao. Tâm phàm của mình mà nó để nhập vào cái lời thánh không có tương ưng. Cho nên thành ra lúc Ấn Tổ mà ngài ra đi, ngài để lại 32 cái răng đó là tượng trưng cho cái lời nói của ngài nó rắn chắc, là chân lý. Dầu cho lửa nó bao nhiêu ngàn độ cũng không thể thiêu cái bộ răng 32 cái răng của ngài được. Ngài để cái biểu pháp lại đó cho chúng sanh tin những cái lời ngài nói là nó đúng chân lý sự thực, rắn chắc, chắc chắn giống như là cái răng của ngài để lại biểu pháp. Quý vị đọc trong sử liệu, cái lúc ngài mất mình chỉ đọc qua vậy thôi, mình không có thấy được cái thẩm sâu chỗ này. Cũng như Bồ Tát Thích Quảng Đức là ngài để lại cái trái tim bất diệt, bao nhiêu ngàn độ cũng không thể thiêu rụi trái tim được. Đó là nhân vì Bồ Tát, mình nên tin những cái lời vị này. Ngài nói như thế nào mình phải tin như thế đó mà phải làm theo, thì mình sẽ có hữu ích. Làm sai một cái là nó có chướng nạn, trở ngại. Sự việc của ngài khi ngài đến Linh Nham rồi thì không có mơ tưởng một cái cảnh đẹp nào tại nơi Phổ Đà Sơn. Phổ Đà Sơn cái cảnh trên núi rất là nên thơ, đẹp lắm, nhiều cái cảnh mà người ta cho khách du lịch đi đến đó. Ngài không thích những cái cảnh đẹp ở trần thế nữa, sợ tới đó nó luyến rồi nó làm cho mình mơ tưởng cái cảnh đó. Chỉ một mực mong cầu Đức Phật A Di Đà rủ lòng từ bi xuống tiếp dẫn ngài vãng sanh sớm chừng nào tốt chừng đó. Còn mình đôi khi Đức Phật A Di Đà đến thì mình nói không, con còn bận con bận cháu, nhà chưa xây xong, tiền gửi ngân hàng bây giờ ai xài đây, thôi từ từ cũng chưa đi đâu, vài bữa nữa con xuống, ngày xuống ngày rước con, vài bữa xuống hỏi làm sao rồi cũng chưa xong Phật à. Thôi Phật đi đâu mất, Phật đi mất luôn. Hẹn lần hẹn mòn, giống như kêu bây giờ tu đi, kêu không, con còn phải lo cho con, cho cháu, cho xong. Hỏi năm nay bao nhiêu rồi, kêu mới 72. Trời, 72 mà còn mới, không biết chừng nào cũ với bà nữa. Mới 72. Việc làm của Ấn Tổ là mỗi ngày lượng theo sức mình, niệm Phật trì chú đại bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha, suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Bồ Tát Đại Thế Chí ngày đó nó có cái ý ở trong cái thần lực chú đại bi bất khả tư nghị. Ông đó ổng niệm Phật chuẩn bị ổng vãng sanh mà ổng không có tỉnh táo ổng niệm được. Ngài mới bèn đem cái gối tro mà ngày trì mấy chục ngàn biến đại bi trong đó đưa cho cái người đã mang về, pha ra nước cho cái người đó uống vô họ tỉnh. Chúng tôi hay nói cái chuyện này nhưng mà bữa nay nó có cái lá thư ở trong này. Ông đó ông tỉnh ra, ông niệm Phật, ông vãng sanh. Nhưng mà bây giờ mình không có cái cho mà Ấn Tổ trì chú đại bi để mình giữ, mình cấp đó làm bủa bối, thì tự thân mình trì được không? Được. Tự thân mình bây giờ còn tỉnh táo, đang khỏe, mình trì nhờ cái thần lực của Ngài gia trì, thì cái lúc lâm chung mình không gặp những cái oan gia đối đầu. Mà muốn không gặp oan gia đối đầu, còn những người còn sống thì mình đừng có gây trở ngại với họ. Bất cứ một con người nào đó họ kiếm chuyện với mình là mình phải cúi đầu im lặng niệm Phật, lui ra, đừng đối đầu họ. Khi đối đầu với người đó rồi, lúc gặp chuyện bất trắc, không phải người đó đối đầu với quý vị, nhưng mà trong tâm quý vị có cái sự tranh giành hơn thua đấu đá, quý vị làm cái việc gì cũng gặp người khác đối đầu quý vị, trong tâm mình sẵn có cái đó rồi. Cho nên cái người mà người ta muốn vãng sanh, người ta không muốn đối đầu với ai hết, im im, người đó nói gì nói, họ cứ im lặng, họ lắng nghe. Xong rồi gió thoảng tai này qua tai kia, xong giữ câu Phật hiệu, thì con người này là con người muốn vãng sanh. Còn con người mở miệng ra là nói hơn thua, phải trái, đúng sai, đấu đá lẫn nhau, thì người này sẽ gặp nhiều chướng nạn, oan gia đối đầu. Oan gia chết bao nhiêu đời kiếp đến hôm nay gỡ chưa xong, mà bây giờ tiếp tục đối đầu với oan gia sống nữa, làm sao quý vị thoát khỏi nó? Nghe nghe hiểu không? Nghe dễ hiểu không? Nhưng mà con người này hiểu được điều này rồi, họ chết sạch hết tất cả những cái lòng hơn thua, phải trái, đúng sai, đấu đá. Ai làm gì đó thì làm, phanh thay xẻ thịt họ, làm cho họ ngũ mã phanh thay, họ vẫn giữ lòng thành kính niệm Phật để cầu ai sám hối. Cái này hơi khó. Suốt ngày cái miệng để một riêu một rong, không có một lời nói, trong tâm câu Phật hiệu đề khởi không gián đoạn, con người này vãng sanh. Suốt ngày miệng bếp xếp, do cái tâm nó quá vọng tưởng cho nên thành ra nó mới sanh ra cái miệng nó bếp xếp. Tâm không an cho nên cái khẩu nó cũng gì, gây rối cho mình cho người. Nhưng mà để hàng phục được cái tâm này phải hàm dưỡng công phu. Như thầy Nhuận Minh đọc cho quý vị nghe cái lá thư, lắng lòng nghe cái lá thư này, Ấn Tổ chỉ dạy cái thần lực của Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn với Niệm Quan Âm. Chúng ta phân tích chỗ này một chút.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lá thư của Đại sư Ấn Quang, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 quyển 2, cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư số 298. Lời lẽ tuy vụng về chất pháp nhưng nghĩa lý lấy từ kinh Phật, nếu chịu thực hành theo lợi lạc vô cùng. Thư trả lời cư sĩ Doãn Toàn Hiếu. Thư thứ nhất: đạo hiếu lớn lao không gì ra ngoài được, muốn được trọn vẹn nếu không cùng gánh vác thế pháp lẫn Phật pháp sẽ chẳng thể trọn vẹn được. Đối với thế pháp ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thanh, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Với Phật pháp ắt phải kiên giết, bảo vệ sanh mạng, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dạy người khác, sao cho trong là gia đình, ngoài là xã hội, hết thảy đồng nhân đều tu pháp này để mong liễu sanh tử ngay trong đời này. Phật pháp có vô lượng pháp môn, tất cả hết thảy pháp môn đều phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu có mảy may phiền hoặc nào chưa đoạn hết thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi. Chỉ có một pháp niệm Phật hoàn toàn cậy vào Phật lực, nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, chắc chắn có thể nương theo Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. So với hết thảy pháp môn khác, sự khó dễ sai khác vời vợi một trời một vực. Chúng ta đã không có đạo lực để đoạn sạch phiền hoặc, mà nếu chẳng chuyên chú lấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương, làm đại sự tự lợi lợi tha, thì từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác vẫn phải luân hồi trong sáu nẻo. Muốn trọn vẹn đạo hiếu, cố nhiên phải nên miệt mài tu trì tịnh nghiệp. Sách ấy trước kia đã từng gửi cho ông Tưởng Đặc Sanh khá nhiều, trong tháng 8 năm nay lại gửi cho ông ta 100 cuốn Tịnh Độ Ngũ Kinh. Hãy nên thường tụng kinh ấy, sẽ hiểu đầy đủ lợi ích của pháp môn tịnh độ. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Phổ, nghĩa là dùng pháp môn tịnh độ được nói bởi trí huệ của Đức Phật để làm cho khắp mọi đồng luân đều cùng thoát khỏi sanh tử luân hồi, để rốt ráo trọn vẹn lòng hiếu, thường được trời che chở giúp đỡ. Tụng chú Đại Bi vào nước để trị bệnh thì tâm phải chí thành khẩn thiết mới có linh nghiệm. Mỗi ngày trước khi trì chú, trước hết lễ Thích Ca Di Đà và thường trụ Tam Bảo. Nếu muốn giảng tiện thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Chư Phật, Nhất Thiết Tôn Pháp, Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng một lạy. Ba lượt xưng, ba lượt lạy như thế, rồi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ba lạy, rồi niệm chú Đại Bi. Biến đầu tiên, tay phải kết ấn bảo thủ, tức là ngón cái trong bàn tay phải đè lên đốt đầu tiên của ngón thứ hai ngón trỏ, ngón thứ ba ngón giữa và ngón thứ năm ngón út, còn ngón thứ tư là ngón vô danh, ngón đeo nhẫn thì duỗi ra, vẽ chữ Phạn Án Lam trên nước. Tay trái kết ấn Kim Cang Quyền, nghĩa là ngón tay cái của bàn tay trái đè lên đốt cuối, tức là đốt giáp lòng bàn tay của ngón thứ tư, ngón thứ hai, ngón thứ ba, ngón thứ năm đè lên trên ngón cái. Nếu khó thể thường kết ấn được thì không kết cũng không sao, hoặc kết ấn lúc bắt đầu niệm và lúc gần niệm xong cũng được. Hễ lúc nào trì chú đều nên kết ấn này. Niệm chú Đại Bi bao nhiêu biến đó, lúc sắp xong lại kết ấn bảo thủ, vẽ hai chữ Án Lam. Vẽ như vậy vào lúc khởi sự niệm biến chú Đại Bi cuối cùng. Niệm chú Đại Bi xong, chiếu theo số biến chú Đại Bi đã niệm mà niệm hai chữ Bộ Lâm chừng đó biến. Niệm nhiều hơn cũng được, niệm chữ Bộ Lâm này để cầu được nhanh chóng viên mãn thành tựu. Chẳng tham danh, chẳng tham lợi, chỉ muốn cứu người bệnh khổ sẽ có linh nghiệm. Nếu trì tụng đã được linh nghiệm rồi mà tham danh lợi hoặc phá giới sẽ chẳng còn linh nghiệm nữa. Phàm mọi chuyện không chuyện gì, chẳng lấy chí thành làm căn bản. Quan già rồi, một lực suy yếu tột bậc, dùng cả kính lão lẫn kính lúc mới gắng gượng đọc thư và viết thư được. Thư ông gửi đến đã mấy ngày, do bận biểu nên trả lời chậm trễ, cho nên tôi gửi thư trả lời theo đường máy bay cho nhanh. Từ nay đừng gửi thư tới nữa, tôi đã cho đăng lời thông báo này trên tờ Tăng Văn vào ngày 13 hôm sau, đăng trên tờ Thông Báo vào ngày 14 hôm sau nữa, đăng trên Phật Học Bán Nguyệt Sang vào ngày rằm, để cự tuyệt hết thảy thư từ bởi một lực lẫn tinh thần chẳng thể thù tiếp được. Một lá thư trả lời gấp chính là bài văn Tùy Cơ Lợi Người rất quan trọng. Toa thuốc cai nghiện ma túy hết sức hiệu nghiệm, toa thuốc trị bệnh sốt rét không ai chẳng được trị lành, toa thuốc trị chó dại cắn cũng hết sức linh nghiệm. Nếu quân nhân có thể lấy chuyện trừ bạo an lương để răn nhắc binh sĩ, coi cha mẹ, anh em trai, chị em gái của trăm họ như cha mẹ, anh em trai, chị em gái của chính mình, chỉ mong họ chẳng bị tổn hại, chẳng dám cậy vào oai thế của quân đội để lừa dối, lấn hiếp, gian dâm, thì sẽ là cứu tinh của trăm họ. Phàm đi đến đâu, thiện thần đều ủng hộ, đấy gọi là hoa sen trong lửa. Nếu binh lính biết nghĩa này sẽ không trận nào chẳng thắng, thiên hạ tự nhiên thái bình vậy. Ngày 12 tháng 11, lá thư số 186. Trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 quyển 1, thư trả lời cư sĩ Nghe Văn Khanh. Đọc lá thư ông gửi cho thầy Diệu Chân, biết ông không thể ăn cơm, chỉ ăn được cơm lúa mạch hay mạng đầu, chưa đáng coi là bệnh, sao lại phải cầu thuốc Tây, thuốc Tàu trị bệnh. Ông nói mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng một cuốn, nay lại muốn thầm đọc kinh Pháp Hoa một cuốn. Nếu tinh thần sung túc thì được, nếu không hãy chuyên lấy Phật hiệu để thay thế cho kinh, sẽ đỡ tốn tâm lực nhiều lắm. Quyến thuộc trong nhà ông vẫn muốn ông ngã mặn, đáng gọi là si dại đến cùng cực. Ông vẫn cần phải nghiêm túc răn nhắc họ về lợi ích do được trợ niệm lúc lâm chung và những họa hại vì tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc. Nếu không chắc sẽ đến nỗi trở thành thể hiện lòng hiếu kiểu tình yêu của La Sát Nữ, thì ông lẫn họ đều mắc họa thật sự. Chuyện này phải thường nói cho họ nghe quen tai. Hiện thời ông hãy bảo con cái, dâu cháu sớm tối bầu bạn niệm Phật với ông. Niệm đã quen thì mới hồng nhờ cậy họ trợ niệm khi lâm chung. Nếu không, theo như lời Vương Thiếu Hồ, Châu Thạch Tăng đã kể, sợ họ sẽ do một niềm hiếu tâm mà phá hoại chánh niệm của ông. Họ chẳng làm chuyện đẩy xuống giếng rồi lại còn hè nhau vằn tảng đó to quăng xuống, quyết chẳng cam tâm. Con hiếu cháu hiền trong thế gian, nếu chẳng biết Phật Pháp thì trong ngàn người trọn chẳng có một ai không hiếu thuận kiểu đó. Điều này trọn chẳng khác gì La Sát Nữ bảo người bị nó ăn thịt: ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. La Sát Nữ do yêu thương mà ăn thịt, coi đó là tình yêu thật sự. Quyến thuộc vô tri do hiếu thảo mà buộc ông ngã mặn, do lòng hiếu mà tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc, khiến cho người sắp qua đời hoàn toàn mất chánh niệm, vứt sạch công lao niệm Phật, vốn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nhưng những hành động vô tri ấy ắt sẽ khiến cho thánh cảnh đã hiện lại bị diệt mất, lại còn khiến cho người đã khuất phải đọa trong ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mới chịu dừng tay. Đấy chính là lòng hiếu lớn lao đặc biệt của quyến thuộc vô tri. Ông Trần Phi Thanh sắp chết, con trai ông ta gửi thư đến quan nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung và họ hại do phô trương bày vẽ. May là con ông ta làm theo lời quan bảo nên ông ta mất rất tốt đẹp. 3 ngày trước khi ông ta mất, họ nhận được thư quan. Khi ấy thần thức ông ta đã không còn tỉnh táo nữa, thường nói sảng. Trong thư quan gửi đến có kèm theo một ít tro hương đã được gia trì bằng chú Đại Bi. Họ liền pha nước cho ông ta uống, thần thức liền sáng suốt. Họ bèn trợ niệm cho ông ta. Ông ta còn lần chuỗi niệm theo, niệm đến khi đã tắt hơi một lúc lâu mà tay vẫn còn lần chuỗi. Quan cũng bảo con ông ta: những kẻ hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời quá nữa đều giống như lòng yêu thương của La Sát Nữ. Nếu các vị chịu làm theo lời tôi thì mới là lòng hiếu thật sự. Lời quan nói rất kịch liệt nên hai đứa con ông ta cũng khá cảm động. Nay tôi lại muốn cho con cái dâu cháu của ông đều giống như hai người con ông Trần Phi Thanh nên mới lược thuật như trên. Bệnh của ông chẳng cần biết nặng nề đến đâu, hãy uống nước pha bằng tro hương chắc sẽ được lành. Nếu chẳng lành, cần gì cứ nhất định phải ăn cơm cháo lúa mạch so ra bổ dưỡng hơn cháo gạo. Mạng đầu là thứ người phương Bắc ăn thay cơm mỗi ngày, há đáng để bận tâm ư? Đối với chuyện phát nguyện cầu lành bệnh chắc sẽ được như nguyện, dẫu không được như nguyện cũng chớ nên đâm ra si dại cố cầu, chỉ sợ đâm ra bị tổn hại vô ích. Nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối mà niệm, chuyện thế gian mỗi mỗi đều toàn thân buông xuống hết. Nếu quyến thuộc của ông giống như con ông Trần Phi Thanh, ông sẽ quyết định được vãng sanh. Nếu có ý niệm sanh trong cõi trời cõi người thì Tây Phương sẽ chẳng có phần đâu. Bởi lẽ tâm sanh tử đã quá sức thuần thục, một sức nhỏ như mảy lông ấy vẫn có thể cự lại cái tâm liễu sanh tử nặng ngàn cân. Viết ra điều này để xin ông sáng suốt suy xét. ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc 27, 1938. Lá thư số 186 trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên cuốn 1 quyển 1, thư trả lời cư sĩ Hùng Hách. Hàng ngày niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, người đời trước đã phước được vãng sanh là đủ rồi, cần gì phải đặt pháp danh. Về chuyện thọ ngũ giới, hãy nên dựa theo cách đã nói trong bức thư gửi cho bà Từ Phước Hiền, nơi cuốn 1 bộ Văn Sao. Ở trước Đức Phật lễ bái tự thệ thọ giới. Theo luật, cư sĩ chỉ được phép đắp loại y 5 miếng thẳng, gọi là mạng y, không có những sọc ngang, một dài một ngắn. Người đời nay phần nhiều chẳng đúng pháp, hoặc đắp y 5 điều, một dài một ngắn, hoặc đắp y 7 điều, hai dài một ngắn, đều là trái luật. Ngay cả với mạng y đúng pháp, người tại gia cũng chỉ nên đắp khi lễ bái, trì tụng, kính lễ Tam Bảo, chớ nên thường đắp. Y 5 điều của người xuất gia trước kia khá ngắn hẹp, giống như một cái khăn bông lớn, thường chẳng rời thân, vì thế gọi là vũ y, y mặc để làm lụng. Nay thì y 5 điều và y 7 điều to rộng như nhau, khi làm việc cũng chẳng thể đắp. Đấy chính là sự khác biệt giữa chế định xưa và nay vậy. Hiện thời bất luận là ai đều nên chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Gần đây do chiến sự dữ dội, càng nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho nhiều. Nay tôi gửi kèm thêm một tờ khuyến niệm Quán Âm Văn, mong hãy nói với hết thảy mọi người. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ, lại còn hàng ngày niệm Phật, niệm Quán Âm và chú Đại Bi để cầu phúc cho quốc dân, cầu siêu cho những người đã khuất, nên không rảnh rỗi để nói nhiều. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi mình nghe văn sao, người khác đọc cho mình nghe, cũng như hôm nay thầy Nhuận Bình đọc cho chúng tôi và quý vị nghe, cũng như là tự thân của mình đọc vào trong văn sao, thì phải lấy cái lời của Ấn Tổ dạy, giống như là trung thần phụng hành thánh chỉ. Người quân thần này trung thành với vua, khi vua ban thánh chỉ xuống thì quân thần này phải tuân lệnh, không dám trái phạm, không dám bất kính, không dám không làm theo. Gọi là khi nghe lời của Tổ, của Phật, của Bồ Tát, giống như người con có hiếu đọc di chúc trước linh cữu của cha mẹ. Nếu các bạn sen nào làm được điều này thì hữu ích vô tận. Tự thân mình có hữu ích vì do cái tấm lòng quá chân thành cung kính, chân thật vâng lời làm theo, và là trung thần thờ thánh chỉ, phụng mạng thánh chỉ, vâng hành theo thánh chỉ. Lời của Tổ ban ra, chân thật vâng lời, hết lòng cung kính làm theo. Ngài chỉ cho mình cái cách kiết ấn, thì khi thấy Ngài nghiên cứu về cái cách mà kiết ấn quá kỹ, đôi khi chúng ta nghe qua chúng ta không có nhớ để chúng ta kiết ấn mà ghi cái chữ Bồ Lam trong đó, thì Ngài nói thầm một câu nữa, đó là không kiết ấn cũng được. Bản thân chúng tôi khi trì chú thì chắp tay lại 10 đầu ngón tay, cứ một biến là ngón cái của mình nhớ ngón cái, 5 biến là đến ngón út, 4 lần 5 là 20, thêm một ngón cái nữa là 21 biến. Khỏi có lấy mấy cái hột chuỗi mình lần theo, hoặc mình cầm. Đầu tiên thì lấy mấy cái hột sen, cái hạt sen khô, mình để chén này với chén nọ, mình cứ bóc bỏ qua cho nó hết. Nhiều lúc mình bóc mới có trì 15 biến, kiểu sao mà nó bóc lâu dữ vậy nè. Thôi bữa nay mình tập trung chú tâm, cứ 7 biến là đến ngón số 5, với thêm số ngón cái với ngón kề nữa là số 7. Nhiếp tâm, không có đếm nhưng mà mình nhớ cái số đó. Khi mình chấp hai tay lại như vậy, trong người của mình cái âm dương trong người nó sẽ cân bằng với nhau. Và cái cách mà Ngài chỉ mình trì chú, cái bí quyết ở chỗ tự thân mình có bệnh mình trì chú, mình chữa bệnh cho người khác. Khi có linh nghiệm rồi mà mình vì danh vì lợi, tôi chữa cho cô này, cô phải đưa bao nhiêu tiền, hoặc giả là không có lấy tiền nhưng mà trong lòng mình nó tự mãn ở trong đó. Có nhiều người họ trì chú để họ chữa bệnh mà cái tâm họ chưa hết ngã mạn, cho nên thành ra họ tự mãn trong đó, hoặc họ phạm giới phá trai hết linh nghiệm. Mà khi hết linh nghiệm là họ mất tính tâm với cái thần lực đại bi của Bồ Tát Quan Âm ngay. Mà bọn phàm phu chúng ta sớ rớ mà công phu không có thâm hậu, mà mình hướng cái tâm ra ngoài thì coi chừng nó trở ngại cái công phu. Đó là mình tự lợi, mình chưa đạt được cái mục đích, hàm dưỡng nó chưa sâu dày, mà mình lợi than cái nó mất cái phần tự lợi. Thì cả mình không lợi ích mà người khác cũng không lợi ích. Cho nên là cuối cái lá thư cuối cùng đó là Ngài nói thôi đừng có gửi thư đến nữa, tôi không có thời gian, tinh thần không đủ. Hằng ngày tôi phải niệm Phật, trì chú đại bi, niệm Quan Âm, biểu pháp đó. Khi mình lắng nghe như vậy là mình làm theo liền, giống như người con có hiếu. Người con mà có hiếu rồi, cha mẹ để cái di chúc như thế nào thì con làm y chang như thế đó, không dám sai một chữ một lời. Cho nên chúng tôi nói để những người người ta không có hiểu, người ta nói lúc trước sao mà chuyên tu tịnh độ niệm bốn chữ mà hôm nay thêm hai chữ Nam Mô không biết theo ai, hoặc là hôm nay bày đặt trì chú đại bi nữa. Thì ai nói gì đó nói, họ nói chuyện của họ, mình giữ chí hướng của mình theo văn, theo lời của Ấn Tổ mình hành trì. Thì sáng hôm nay chúng tôi hồi nãy giờ nói vòng vòng cái chỗ mà Bồ Tát Đại Thế Chí, Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài lấy cái pháp tu của Ngài Đại Thế Chí, đó là điều nhiếp số căn tịnh niệm tương kế, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi mình trì chú, con mắt của mình nó không có mở lớn ra. Khi mình mở lớn ra mình nhìn, nhiều lúc nó quán gà, tức là cái mắt của mình nó thấy màu đỏ, màu xanh, màu vàng, nó thấy đủ kiểu hết trơn. Mình khởi cái niệm mừng vui cho mình chứng đắc là bị ma cảnh nó nhập mắt, không được mở mắt, không được mở banh con mắt ra, không được nhắm mắt luôn. Khi nhắm mắt là cái cảnh giới trong tâm biến hiện, nhiều cái cảnh giới xuất hiện. Có con bé ngồi nó trì chú, nhắm mắt là cái thân nó quay vòng tròn, không tự cưỡng lại được. Cho nên Ngài mới nói là phủ cái đôi mi xuống, mắt hí hí nhìn mà không thấy bên ngoài. Mấy lần đầu chưa quen, một là nó sụp xuống luôn, hai là mở lớn. Hằng ngày mình mở nó quen, hoặc là nhắm ngủ chứ không khi nào mình mở hí hí. Nãy giờ có mấy thầy hiu sụp mí mắt xuống, ngủ gục mặt. Cái sức định không có thì mình phải gì hơi lớn lớn chút xíu. Nên là nói sao mình làm như vậy nó có hữu ích. Người ta đi trước, người ta có cái kinh nghiệm hàm dưỡng công phu. Bồ Tát Đại Thế Chí nói hôm nay quý vị không có thời gian, quý vị đọc mà đôi khi đọc cũng bỏ lơ. Bây giờ hôm nay mình ngồi vô đây mình nghe, mình nhớ làm. Cho nên thành ra sáng tối mình trì chú, nhưng mà mỗi lúc đi, trong mỗi lúc mình trì chú đôi khi mình không tiện để trì, bài chú nó dài quá mình tập trung nó không được. Khi ngồi trước bằng Phật mình tập trung được, chứ mình đi nhìn cảnh nó phân tán thì lúc đó mình giữ cái gì ngắn gọn nhất, đó là trong tâm năm chữ quán tham Bồ Tát. Thấy hiệu ứng bắt đầu là gặp nạn rồi đó, thấy có chướng ngại rồi đó, thấy oan gia trái chủ đối đầu rồi đó, bèn quay lại nhờ thần lực của Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Quan Âm, năm chữ reo rắc trong tâm đề khởi lên. Nhưng mà nếu bình thường mà không chịu niệm thì lúc đó niệm không nổi. Cái sức hoảng hốt, cái tâm mà gọi rằng đấu đá hơn thua phải trái, nó vọt ra ngoài, không thể kìm nó được. Mà không tin được cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm có thể giải quyết được vấn đề. Hàng ngày không có hàm dưỡng công phu, không có tạo một cái vốn thì làm sao lúc đó mình có thể niệm được. Cho nên thành ra mình mới kêu lần là Quan Âm sao giao hộ cho bà mà không giao hộ cho tôi. Thế nên nhớ là ngàn sông có nước, ngàn trăng soi. Trăm ngàn cái sông, chỉ có một ánh trăng trên trời soi xuống, trăm ngàn con sông đều có hết, trăm ngàn cái biển đều có hết. Vạn loại chúng sanh trong tâm có được thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm trì chủ đại bi, Quan Âm ứng hiện trăm ngàn quả thân. Nhưng nếu nước đục thì gì? Trăng không hiện hiện, do nước gây nên như thế, không phải lỗi của trăng. Cái người niệm đó mà không cảm ứng mà chuyển nghiệp được, đó là do tâm họ nó không có chân thành cung kính và không có niềm tin, chứ không phải là cái thần lực Quan Âm không có giá trị đối với người đó. Quan Âm là tâm bình đẳng rồi, cho nên thành ra không có thiên vị ai, dầu là Công giáo, Phật giáo, dầu người đó ác ở địa ngục, niệm ngài vẫn có cái sự gia trì, không có phân biệt. Giống như ánh trăng không biệt, không phân biệt cái sông đó, sông nhỏ, sông lớn, sông xấu, sông đẹp, mà chỉ có nước trong đó là đục, sao động, trăng nó không có hiện hiện trong đó. Bồ Tát Quan Âm không phân biệt con người lé lùng hô chột xấu, Phật giáo, Công giáo, mà người đó tự thân không cảm ứng được là do lòng họ vẫn đục, giống như nước nó không có được trong. Nghe chỗ này hiểu không ạ? Hiểu nhưng mà chịu làm nó phải dễ. Người đó chân thật chết sạch hết những lòng vọng động để mà làm, hữu ích vô cùng. Mà họ sợ, nếu mà chết sạch không suy nghĩ thì sao làm ăn được ta, làm sao buôn bán, làm sao sinh sống được ta. Đụng chuyện cái họ giải quyết sâu đó rồi quay lại với thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, với bốn chữ A Di Đà Phật, lòng họ an vui vô tận. Chúng tôi thì chưa được gì cả, nghe Ấn Tổ nói như thế, bằng gieo tấm lòng thành nói với các bạn xem. Nhưng mà đôi khi mình trì chú đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật, nhưng mà giữa con người với con người mình đối xử không tốt, thì ngài mới nói rằng là gì? Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Đây gọi là thiện nhân. Phải làm được điều này thì người này gọi là người thiện, niệm Phật mới vãng sanh. Bước thêm một cái bước nữa đó là kiên quyết cứu mạng, bắt đầu khởi lòng từ bi, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành lại còn dễ người, thì thực sự đó mới gọi là Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Bài kệ này là bài kệ tu trì, tóm tắt toàn bộ những cái lời dạy suốt cả cuộc đời này. Đôi khi mình trì chú, mình niệm Phật ra rã, nhưng mà cuối cùng giữa con người với con người đối xử không tốt, thì làm sao mình về ở với Phật? Sáng có cái cô bên Arizona, giờ cô đang ngồi nghe, cô đi làm về là lúc trước chưa nghe đĩa chúng tôi là thôi, mở đủ thứ phim hết. Hôm nay là dẹp hết, không có phim ảnh, không có thời sự, không có gì hết. Đợi từ lúc 6 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi là 3 tiếng rưỡi nằm đợi chúng tôi phát truyền trực tiếp. Nhắn tin Viber về, con đang đi làm về rồi, con đợi thầy để thầy lên thầy giảng. Con thích nhất cái câu thầy nói là giữa con người với con người mà sống với nhau không đối xử tốt, sống không được thì làm sao về sống với Phật. Câu này nó thấm thía thầy ạ. Con cái thì đối xử không bình đẳng, đứa nào mà nó nghe lời mình nó nịnh nịnh chút là cho tiền nhiều, thương nó. Đứa nào mà nó bướng bỉnh một chút là bắt đầu là ghét nó. Lấy tâm phàm đối xử với nhau không? Lúc mới đám cưới nhau, hy sinh với nhau, hạnh phúc, ăn ở với nhau, thời gian nhìn lỗi xấu với nhau, mất cung kính, khinh nhờn với nhau rồi, cái bắt đầu gì? Chia tay rồi, tâm ác độc nó khởi lên, muốn làm cho người đó chết. Khi khởi niệm muốn làm cho người đó chết, và mình muốn cho người đó gọi rằng là thân bại danh liệt, là chính là mình chết sớm, mình bị thân bại danh liệt. Trên cái nhân quả mà muốn cho người đó chết sớm, muốn cho người đó thân bại danh liệt, là bản thân mình phải thừa nhận, phải giữ, phải thọ lãnh cái quả đó. Vì cái đó là tâm ác tưởng, đó là tâm ác. Rồi nó sanh ra ác khẩu, từ cái ác khẩu nó sanh ra ác hạnh, phải làm sao cho người đó điêu đứng. Từ cái ác hạnh nó bắt đầu nó sanh ra ác nghiệp, tức là hành động đó nó thành thói quen, gọi là nghiệp. Mà khi đã tạo nghiệp lên rồi thì cái nhân này nó sẽ hiện cái quả, hiện báo hay hậu báo, hay trăm nghìn đời gì nó cũng phải hiện ra, gọi là hiện báo ngay tức khắc. Khi mà quả báo nó xuất hiện rồi thì kêu trời không thấu, đố ai mà cứu được. Phật cũng chịu thua. Phật nói từ nay cái nhân tâm của con người, nếu không có ác tưởng thì người này sẽ có thiện tưởng, thiện tưởng thì người này sẽ có thiện khẩu, lời nói thiện, hành động thiện, gọi là thiện hành, và người này sẽ có thiện nghiệp. Họ biết tu, họ chuyển cái thiện nghiệp này trở thành tịnh nghiệp. Rồi gì? Thiện quả và thiện báo. Nếu con người mà đi trên ác báo thì không có gì ác bằng, nó ác kinh hồn. Con thú mà để nó vồ vập, nó bắt được con cọp mà nó bắt được con nai là cả một kỳ công. Nhưng con người mà nó quá khôn cho nên nó bắt một cái là cả đàn nai luôn. Mình thấy cái ác con người nó kinh khủng. Khi nó đã ác rồi thì nó ác thôi, không thể nào diễn tả. Nó đọa địa ngục nhanh như tên bắn. Nó quá thông minh đi, lương lẹo rối trá, rất khéo, rất khôn. Mà chính cái đó nó giết họ, như sắc xanh xét xét là ăn sắc, không ai giết họ hết trơn. Nhưng cái người niệm Phật gọi là ngu thành. Ngu tức là chết sạch đi tất cả những cái vọng động, tham lam tranh giành đấu đá, chết sạch. Ông Tổ nói, tôi khuyên ông rồi, ông đừng có làm bậc thông gia, nghiên cứu nhiều kinh tạng. Nếu ông làm bậc thông gia, nghiên cứu nhiều kinh tạng, ông bị dướng vô cái sở chi chướng, tức là chấp vào cái hiểu biết này, lòng ông mong ngóng, không chết sạch đi tất cả những cái vọng tưởng này, nó hại ông vô cùng. Có một vị đó, thiền sinh đi đến thiền sư để hỏi đạo, hỏi đại ý của Phật Pháp là gì. Vị thiền sư không đói gì hết, lấy bình trà rót vô cái ly tràn ra hết. Vị thiền sinh hỏi, ổ sao mà ly nước đã tràn ngày còn rót ra nữa. Thì cũng vậy, cái đầu của ông bây giờ nó đầy ngọc trong đó những kiến thức, tôi nói cái gì nó cũng không vô được. Cũng như ông Bạch Cư Dị mà chúng tôi kể câu chuyện, cũng lên ông gặp thiền sư Điểu Khoa, hỏi đại ý Phật Pháp là gì, tu như thế nào để mà mình nhập vào Phật Pháp. Thiền sư Điểu Khoa ngài đều bèn khai thị, chư ác mạn tác, chúng thiện phụng hành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Ông cười, chuyện này con nít 3 tuổi nó cũng biết. Chúng tôi thấm thía cái câu chuyện này. Ông Bạch Cư Dị ông nói là con nít 3 tuổi cũng biết. Thiền sư Điểu Khoa ngài nói con nít 3 tuổi cũng biết, mà ông già 80 làm chưa được. Tái mặt này. Đôi khi mình lớn tuổi như vậy nhưng mà cái tâm của mình còn bồng bột, non nớt, phàm tục vô cùng. Bởi vì mình đang sống với tâm phàm mà hỏi làm sao nó không có vướng mắc trong đó được. Cho nên cái gốc của ngài vẫn quay lại trong cái vấn đề giáo dục gia đình. Chúng tôi muốn nói cái giáo dục gia đình mà ngài đưa những cái chữ ở trong Đức Dục Hải Mông. Nó có 28 cái chữ: hiếu, tính, nhẫn, hổ thẹn. Cái chữ hiếu này chúng tôi sẽ nói vào cái tuần sau. Vu Lan, hồi nãy cái thư đó ngài có nói, hiếu mà để trọn vẹn thế gian và xuất thế gian không phải là dễ đâu. Phải học suốt đời, phải làm suốt đời chưa xong. Mà chúng tôi nói về cái Đức Dục Hải Mông, vài cái chữ mà mình phải áp dụng trong cuộc sống. Rồi sau đó chúng tôi nói đến cái việc mình tu trì, cái phép tắc của ngài chỉ dẫn mình tu trì. Nãy giờ nói về cái sự màu nhiệm của cái bài chú Đại Bi và cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát mà Ấn Tổ đang hành trì. Chúng ta vâng lệnh, phụng hành, chân thật cung kính, làm theo, giống như là trung thần thờ thánh chỉ. Vua mà đưa thánh chỉ đến mà trung thần không nghe là nó chém đầu. Người con mà không phải người con hiếu thì họ sẽ không có vâng theo cái lời di chúc của cha mẹ. Người này sẽ không thành tựu được. Giờ lắng nghe ha. Kính thầy, thầy nghiêm đạo trọng, nêu gương luân thường đạo đức học vấn, ắt phải noi theo lấy đó làm gương. Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực. Chẳng kính trọng thầy làm sao được ích. Ích tức là lợi ích. Nếu người thầy này mà không nghiêm, không lấy cái đạo gọi là nhân đạo, thiên đạo, thanh văn đạo, Phật đạo làm trọng yếu, người này, người thầy này dạy không ai nghe. Cha mẹ cũng thế, nếu mà không nghiêm khắc, con cái lờn. Nhưng nếu mà mình nghiêm khắc quá, gọi là nước trong thì không có cá ở. Nước trong quá cá nó không có ở được. Mà nước đục quá thì cá nó cũng chết, nó cũng không ở được. Sông có khúc, người có lúc. Lúc nào trong, khúc nào trong, khúc nào đục. Nếu mà người đệ tử, người con đã có tội là phải nghiêm minh trị thẳng tay, không một chút nhân nhượng. Không phải là đứa con đó nó tốt với mình, nó nghe lời mình, bây giờ nó muốn làm gì cũng được. Nó làm được việc, nó hư, phải xử trị tới nơi. Còn nó tốt là mình thưởng. Mà đừng có khen cái tốt nó trước mọi người. Khen cái tốt nó trước mọi người, những người khác người ta ganh tị, hoặc nó tự mãn. Dạy một người con, dạy một người trò cho tốt khó lắm. Xây một cái chùa uống cái mái nó cong kiểu này, chỗ cửa sổ kiểu kia, dời ra cái khúc nọ được. Nhưng mà cái tâm của họ, mình uống nắng theo cái ý của mình, theo lời Phật tổ, theo cái quỹ đạo của mình uống được. Cái gì âm thầm ở trong đó suy nghĩ, họ làm trong đó, mình nói ngoài miệng chơi mà trong tâm bất kính bất phục thì chịu chắc. Thì con người này là sẽ trở ngại, gặp chướng nạn. Cái gì không kính thầy, không kính cha, thầy nghiêm đạo trọng. Nếu mà cha mẹ thì thầy đó mà nghiêm khắc, giữ được cái đạo luân lý làm người tốt, bắt buộc người con đã phải vâng lệnh, vâng theo. Nếu người cha uống rượu bê tha, cặp bồ vợ bé, thì đứa con nó biết được thì nó khinh nhờn. Do mình, rồi cuối cùng mình nói làm sao nó không có hiếu với mình, sao mà nó lại hư. Quả thiệt do mình nung đúc cho nó. Thiên hạ bất an, thất phu có trách nhiệm. Thiên hạ đang loạn động, cha mẹ có trách nhiệm. Không học lời dạy của cổ thánh tiên hiền, không biết ngõ đâu mà lầm mà dạy con cái, rồi cứ trách nó mà không có trách mình. Thầy nghiêm đạo trọng, noi gương luân thường. Năm cái ngũ luân. Ngũ luân tức là phụ tử. Phụ là cha, tử là con. Cha con phải đối đãi với nhau như thế nào? Cha từ, con hiếu, chồng hòa, vợ kính. Chủ nhân từ, tớ trung thành, anh nhường em kính. Trong cái ngũ luân, phụ tử là cha con, phu thê là vợ chồng, huynh đệ là anh em, bằng hữu là bạn bè, quân thần tức là chủ tớ. Trong cái năm cái điều này gọi là ngũ luân. Phải dùng bát đức, hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ áp dụng cho bằng được, thì gia đình người này gọi là giữ được luân thường. Mà áp dụng đây là chúng ta phải cho nó chọn cái bổn phận, đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, trọn vẹn. Trọn vẹn cái ngũ luân. Trong gia đình lấy cái nhân ái, hòa mục, gia hòa vạn sự hưng, hòa mục với nhau để đối xử. Dầu cho ông chồng mình ông không hòa mục với mình, ông gia mình không đối đầu nữa, đã đối đầu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên hôm nay mình gặp nhau rồi tiếp tục đối đầu nữa à? Nhường, rút lui, nhường trên một bước rộng đàng dễ đi, quyết định nhường, không đối đầu nữa. Họ làm gì đó họ làm, còn duyên đủ thì ở với nhau, hết duyên thì ra đi. Trong cái ra đi đó vui đẹp hoan hỷ như thường người phụ nữ, không biết giữ cái hạnh phúc đổ vỡ từ nơi người phụ nữ rất lớn trong gia đình, rất lớn. Biết cái bổn phận của mình là người phụ nữ, thế chồng dạy con, ông chồng ông làm cái gì kêu ồ cái đó là cái trách nhiệm bổn phận của anh và cái kinh nghiệm của anh, em không biết đâu. Em chỉ biết ở nhà giặt đồ cho anh, rồi ủi đồ cho anh, nấu cơm, canh ngon, canh ngọt, cá tươi cho anh ăn. Anh nói cá tươi rồi kẹt anh, nấu cho chay đồ cho anh. Em ở nhà em lo đứa con này cho nó tốt, chứ còn mấy cái chuyện khác em không biết đâu. Thì như vậy ông chồng an tâm trong cái công việc, còn mình xía vô, không có biết cái thứ gì hết trơn mà cứ xía vô, làm cho ông phiền não. Ông muốn kiểu này, bà muốn kiểu nọ. Hai người cùng đi làm kinh tế, choảng nhau. Một người thay chồng dạy con học được cái tính công ngôn dung hạnh tốt. Một người đi kiếm tiền, chạy xe ôm cũng được, về nuôi con, nuôi vợ. Gia đình này nó hạnh phúc. Mấy ai làm được những điều này? Vậy mà những người phụ nữ thời xưa, người ta sống chung với nhau 100 người trong một gia đình. Ông Thái Lễ Húc, ông kêu sở dĩ làm sao 100 người sống trong gia đình này được an vui, lý do gì? Là do cái người lãnh đạo đó không nghe theo người phụ nữ. Khi ông nói đến đây rồi, ông kêu như vậy người phụ nữ có trách tôi rằng là sao mặc thị người phụ nữ? Người phụ nữ không có trí tuệ, không có khả năng hay sao? Người phụ nữ này ở trong gia đình họ cũng có được cái góp ý, người ta cũng sẽ có cái sáng suốt, người ta góp ý vô chứ. Nhưng mà ông Thái Lỡ Hút nói là cái lời dạy của cổ thánh tiên hiền 4.000 năm xa xưa á, là chuyện gì bổn phận chuyện đó. Người phụ nữ chỉ biết thay chồng dạy con ở nhà để mà lo giáo dục cho con cái này thành thánh thành hiền, cái trách nhiệm này lớn. Còn cái chuyện mà làm ăn kinh tế cuộc sống vân vân mọi thứ thì nếu mà nghe theo là có vấn đề, họ không có kinh nghiệm. Mà chúng tôi thấy là đúng. Để tuần sau chúng tôi kể quý vị nghe là ngài Mục Kiền Liên đời trước nghe theo vợ. Nghe theo vợ rồi cuối cùng cái gì? Vợ nói sao nghe vậy? Dò cơm dưới đất văng vãi vứt lung tung về nghe theo vợ. Thế vì hỏi cha mẹ có làm như vậy hay không? Nghe hai tay, cuối cùng nghe vợ không, cha mẹ anh đó, vứt cơm rải lung tung hết trơn. Rồi cuối cùng ngài Bồ Kiền Liên cũng nghe theo, chứ không có hỏi cha mẹ, không tin cha mẹ nữa, tin theo vợ. Thế gì mà hỏi mẹ, có phải mẹ cha dò cơm với lại đất vứt lung tung hết? Nếu mà cha mẹ nó không có, con à, con dâu này nó làm cho gia đình mình lộn xộn, con phải điều chỉnh lại. Biết nghe hai tay đúng không? Nghe một tay, cuối cùng cằn nhằn cử nhữ biết nghe theo vợ, dắt cha mẹ kéo cái cổ xe bò lên để cho cha mẹ chết trên rừng, đánh cho cha mẹ chết. Mình đôi khi mình thấy cái này là ác, chứ thực ra trong tâm của mình bất kính cha mẹ nó còn kinh khủng nữa. Cha mẹ nói là cười cười không nghe, hoặc nói cái bà cổ lỗi sĩ thời đại bây giờ bà nói linh tinh. Dầu cho mình nói đúng đi nữa mà cái lời đó là làm cha mẹ bất an, tội này nó lớn, cái phước nó giảm, cái thọ nó mất. Nêu gương luân thường, đạo đức học vấn ắt phải noi theo. Mà dùng hai chữ đạo đức. Xưa ông bà của mình, con ơi, con làm việc gì đi thì làm, con giữ đạo đức nha con. Cái đạo làm người mà có đức độ con hưởng không có hết đâu. Nếu mà con làm cái đạo làm người mà con vong nhân bội nghĩa thất đức thì con giàu cho có cái mạng, con có tài là tỷ phú đi nữa, đời con cũng chả ra chi đâu. Đừng có thất đức nha con. Nghe thấy đơn giản vậy thôi. Và lời của thánh thiên hiền, thất đức là sao? Khi gặp người đó cái là thấy lợi nhúng tay vào, hắc ám tâm trí, mong lợi mình hại người. Cho nên cái trường đời mà để cho quý vị ở trong đó nó không thành chiến trường, chuyện này không phải dễ. Đã ra trường đời thì nó phải có đấu đá, phải có dối trá. Cho nên Đức Phật Ngài muốn để mà thành Phật phải rời khỏi cái cung thạc vàng địa ngục. Nếu ở trong đó là có sự tranh giành đấu đá, suốt quãng đời Đề Bà Đạt Đa tranh giành đấu đá với Ngài, Ngài buông, không hơn thua. Đây là một cái bài pháp không lời. Cho nên giáo hóa cái con người để mà thành thánh thành hiền, chúng tôi đúc kết nó có bốn cái chữ này. Thứ nhất đó là ngôn giáo, cái lời nói người này đã qua cái từng trải thực nghiệm rồi, cũng như Đức Phật, cũng như là Ấn Tổ đã từng trải thực nghiệm. Mình lấy cái ngôn giáo này để mình giới thiệu cho người khác, ngôn giáo. Thứ hai đó là thân giáo. Người này người ta không có nói, người ta im như vậy thôi, họ làm. Ấn Tổ khen ngợi cái chuyện này. Nếu mà dùng lời nói mà lời nói không áp dụng được, không có thực thi được, không có hành được thì có sự tranh cãi. Mà lấy thân hành để mình giáo hóa thì người khác sẽ phụng chỉ theo. Mà nếu mà ngôn giáo thì người đó đủ nhân duyên, cũng như hôm nay quý vị chân thật buông bỏ mọi việc vào trong này, ngồi hết lòng chân thật lắng nghe. Chúng tôi dùng cái ngôn giáo là lời dạy của cổ thánh tiên hiền, của văn sao đem đưa cho quý vị tiếp nhận, thì quý vị có hữu ích, chúng tôi có hữu ích. Ngôn giáo, thân giáo, nếu nói được thì làm được, làm không được đừng có nói. Thứ ba đó là cảnh giáo. Cảnh tức là cái hoàn cảnh rất quan trọng. Mẹ của Ngài bệnh tử, giờ nhà ba lần. Lần đầu đến ngay cái nghĩa địa, thấy con mình nó có học cúng kiến, ảnh hưởng cái chuyện mà chết chóc ở nghĩa trang, bà thấy không ổn. Giờ lần thứ hai đến ngay chợ, chợ thì nhiều thành phần phức tạp, bà cũng không yên được. Dời con mình nhà đến cái chỗ mà trường học bà mới yên tâm. Hồi xưa người ta dạy con cái, người ta quan trọng cái cảnh, bởi vì cái tâm nó còn yếu, nó phải nương cảnh. Còn hàng Bồ Tát rồi thì lấy tâm tạo cảnh, còn hàng phàm phu với chúng ta thì phải lấy cảnh tạo tâm. Cái vấn đề thứ tư đó là tâm giáo. Tâm giáo này là trình độ cao. Gia đình mình bất an, có vấn đề là tự nơi thân của mình không điều chỉnh, mà mình cứ hướng cái tâm ra mình bắt người ta điều chỉnh. Từ trong tâm mình sửa, tự thân nơi tâm của mình sửa tốt, rồi cái hành động mình tốt, bắt đầu họ bắt chước. Cho nên nó mới nói là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Pháp thế gian gia đình quý vị bất an cũng từ tâm tưởng sanh. Mà vạn pháp là do nhân duyên sanh thành, nó có cái nhân đó rồi bắt đầu nó mới, cái duyên nó tiếp theo là nó sanh ra cái quả. Cho Ấn Tổ mới nói mà không nói nhân quả cho chúng sanh trong thời mạt pháp này thì khó độ vô cùng. Vạn pháp do nhân duyên sanh thành, cái nhà này cũng phải do cái nhân tâm con người khởi lên bắt đầu mới xây dựng được. Cát đá sắt xi măng bắt đầu nó kết nhiều cái duyên lại cho nó thành một cái quả, là có cái cảnh này, chánh điện này ngồi. Vạn pháp từ nơi tâm mà xuất hiện, mà nhân duyên này là do tâm tạo. Động đất bão lụt vỡ đê vân vân, mọi thứ cũng tâm, tâm con người bị chấn động bất an ảnh hưởng cái địa dư này. Nhưng mà cái cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà do cái công đức quả giác của Ngài đã thành tựu rồi, tạo nên cái cảnh giới đó, nó khác hẳn với cảnh giới mình. Đức Phật A Di Đà không thể nào tạo lập một cái quốc độ nào ở trong ngũ trược này cho quý vị vô trong đó an được đâu, không được. Mà Ngài phải thoát ly khỏi cái ngũ trược này để thiết lập một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng sanh về đó để hàm dưỡng. Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng thầy làm sao được ích. Lên lớp học bây giờ, học trò không ra học trò, thầy trên đó giảng bài, ở dưới này cứ bấm game nói chuyện riêng. Có mấy đứa nhỏ ở trong phòng đệ tử quy cũng thế, đã về đây học rồi mà ngồi lanh quanh lít quít không nghe lời, đi cho có chuyện đến chơi. Căn lành đứa bé này nó kém, Sở dĩ sao nó kém vậy? Cũng từ cha mẹ của nó bất kính thầy, thầy cha mẹ không nghiêm, con nó lờn, nó học cái tánh của mình. Bây giờ nó vô chùa nó vẫn còn như thế. Ở lớp học thì thôi rồi, lăn quanh lít quít chạy giỡn, linh tinh lang tang, ngồi học không yên, không kính một chút gì vị thầy, làm sao gọi là làm thầy được? Kính thầy mới được làm thầy, trọng Phật mới được làm Phật, kính Phật mới được làm Phật. Cũng từ nơi cha mẹ hết, không thể trách mấy đứa nhỏ được. Có một cái ông đó, ông đi làm ăn và ông bị trôi theo dòng đời. Trôi theo dòng đời tức là ăn nhậu bê tha, vợ bé rồi, không có trách nhiệm với gia đình. Sau đó rồi cái tự nhiên ông gặp cái đĩa của ông Thái Lễ Húc, nói về cái giáo dục nhân sinh. Gia đình mình là cội nguồn gốc rễ, không thể bỏ gia đình mà mình sống được. Giật mình tỉnh ngộ, ông quay về lại, không cho con cái ông đi học nữa. Đứa học lớp 7, lớp 8, lớp 10 gì, ông ngưng lại. Ông mướn mấy thầy, ông thuê mấy thầy dạy về đạo đức cho nó học 3 năm. Rồi bắt đầu tự thân của ông phải đi làm những cái chuyện mà trong Đệ Tử Quy nói. Ông làm người trẻ trở lại. Tuy rằng ông 50 tuổi nhưng mà ông làm người trẻ. Sáng ông phải thức dậy trước, ông hỏi con, hôm nay con ngủ được không? Con ngủ có ngon không? Chứ không phải là bắt con ông làm nữa. Thì đứa con nó kêu, dạ cảm ơn ba, con ngủ ngon. Ba có ngủ ngon không? Ô, ông kêu lời dạy của cổ thánh thiên hiền hay quá. Tự thân mình làm trước thì con mới bắt chước theo. Lúc trước mình bỏ đi bê tha, con nó hư. Dầu cho nó học tiến sĩ, dầu cho học bác sĩ, nó giỏi đi nữa là nó về nó thêm mình như dép đứt, bất kính mình. Do mình không có bổn phận với nó, cho nên nó coi mình ra gì nữa đâu, không cho đi học nữa. 3 năm sau nó có nền tảng đạo đức, rồi nó vô trường một cái là nó xuất chúng luôn. Lúc chúng tôi còn nhỏ, 10 mấy tuổi, là sư phụ chúng tôi là thuê thầy về nhà dạy văn hóa. Chúng tôi với sư Giác Phổ với 2 sư cô dạy trong chùa, không dám cho ra ngoài. Hàng ngày nó tiếp xúc với bạn xấu bên ngoài. Đến lớp 12 cái nó về nó có vợ mất. Nên chúng tôi không có chăn được mấy đứa nhỏ. Bây giờ cũng không thể nhận người, quá đông, không có nhận người vô được nữa. Thôi gửi chùa khác, hoặc ở nhà làm tròn cái bổn phận. Không phải mình nói như vậy mà mình không có cái lòng từ bi để giúp người đi xuất gia. Ấn Tổ nói thôi, ở nhà làm tròn bổn phận với người cha, với mẹ, hết lòng tận hiếu, giữ năm giới cho chắc, giữ được cái luân thường cho chắc, ăn chay niệm Phật đi, kính thầy. Cái này nói sơ lược thôi cho nó chưa có hết cái ý ở trong này. Lời của Tổ sâu thẳm. Ăn chay, ăn chay hợp dinh dưỡng, ăn thịt hại sinh vật, tâm hận lúc bị giết, khiến thịt độc chẳng vừa. Hãy đừng ham ăn thịt, hễ ăn phải trả đền, cho tới lúc phải trả, thật đáng thương xót thay. Ăn chay hợp dinh dưỡng. Hôm nay chúng tôi có cái vườn rau sạch, hình như rau mình mở mấy niệm Phật cho nó nghe nó ngọt hay sao, không thiệt. Một là cái cảm giác, với hai nữa tự nhiên mình thấy nó ngọt, nó ngon. Cô Phật tử ở Sài Gòn nó rau của con trồng ở trên sân thượng đó, ở trong cái chậu, có ăn sao nó không có ngon như rau của thầy. Bữa có cái thầy Nhuận Ngữ gửi xuống cổ bó, cô ăn, cô so sánh của nó đúng như vậy, nó ngọt mà nó ngon, nó làm sao. Mà phần cái khí hậu đất đai rồi nó không có phun thuốc độc gì với hai nữa, tâm tưởng sao thấy nó ngọt, ngon. Rau rất là ngon. Sáng ăn đúng một chén cơm với 2 dĩa rau, trưa đúng một chén cơm với 2 dĩa rau, chiều bữa nay là khỏi rồi. Uống chút xíu bột với lại là có trái cây ăn không có thôi, nhẹ nhàng, thấy khỏe, sức khỏe tốt. Hợp dinh dưỡng mà. Hợp dinh dưỡng tức là cái dinh dưỡng này nó cung cấp vào cái thân của mình, nó đúng cái dinh dưỡng. Bây giờ cái thân này là ăn chay, nó hợp dinh dưỡng, và cái ruột của mình nó tiêu hóa hợp với cái loài thực vật. Còn động vật á, nó ăn thịt nó hợp, cái ruột nó thẳng, cho nên nó ăn cái nó tiêu hóa nó ra phân liền. Còn cái ruột của mình nó dích dắt, nó cuốn, thì ăn rau nó hợp. Ấn Độ nói nó không có sai, hợp dinh dưỡng. Mà ăn thịt là có chất độc. Bữa có chú đó đang bị cục bú, ở Đà Nẵng nó khám là bú là cũng nặng, kêu vô Sài Gòn kiểm tra lại. Mà hết lòng tha thiết gặp chúng tôi ngày pháp hội chủ nhật Vĩnh Nghiêm. Chúng tôi sau khi pháp hội xong thì cho qua gặp mấy cái đứa nhỏ ở bên trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật. Trời, cái đầu nó to, bị ốm thỉ, đủ loại hình dạng, mình ngồi mình nhìn thấy mình khiếp vía. Mấy đứa nhỏ xong mà cha mẹ bỏ, thấy nó tật nguyền là bỏ hết. Gần 200 em ở trong trung tâm Gò Vấp, chúng tôi đến để cho quà, cho tiền đồ này nọ, thấy nó quá tội, coi như cuộc đời nó là tiêu rồi. Đứa nhỏ ngồi nó cứ cười mình nữa không à. Thì những cái đứa này, cái đời trước của nó, cái tâm nó đến cuồng loạn quá độ. Nó vô thai rồi nó ra, nó còn nhỏ nó vẫn bị cuồng loạn. Thân của nó đang ở sống trong cái trần gian, nhưng mà tâm nó đang ở trong cái địa ngục à. Ấn Tổ dùng danh từ gọi là địa ngục trần gian, địa ngục trần cảnh, quá tội nghiệp. Những cái đứa nhỏ này coi như là cái đời trước của nó sát sanh quá nặng. Ngoài cái chuyện mà cái thân nó bị độc rồi, mà cái tâm của nó còn nhiễm ác báo, cho nên nó ra cái đời này mà nó vẫn còn phải bị tật nguyền, teo chân, teo tay, teo cơ, teo mắt, không thấy đường. Chúng tôi nói cái đoạn phim này có quay, khi làm cái đĩa này chiếu một khúc để quý vị coi, khiếp khủng. Mà may thay sao bây giờ mình đầy đủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý, gọi là lục căn đầy đủ, làm con người ngồi đây nghe được chánh pháp, hiểu rõ ràng, thì con người này phước báu lớn lắm. Thế mà không biết phượng cái phước báu lục căn đầy đủ, bây giờ lại vẫn đục tinh thần khổ đau, vượt quá phận, nói sao mình nghèo thế, sao mình khổ thế, sao không nhìn xuống thấy những cái đứa bé mà nó khổ như vầy. Mình không có so, bây giờ mình so những người mà đẹp và giàu, cứ nhìn lên quá phận, nhìn lên khó sống, nhìn ngang ngang sống như vậy. Những cái đạo lý này nghe từ từ nó thấm. Những cái điều này mà trong thâm tâm chúng tôi tự phát nói ra, cảm xúc những cái điều này lắm. Nếu ở trong này ai mà thực sự chân thật vâng lời làm theo, hết lòng quý kính quý mến chúng tôi, thì nên vâng hành mệnh lệnh theo lời của tổ dạy, tuyệt đối không ăn mặn nữa. Ăn mặn có chất độc. Con thú đó khi mà đưa nó vào chỗ lò xác để giết nó, cái tâm hận nó kết lại, thì cái tâm hận đó, cái thân nó biến thành chất độc liền. Cái tâm của con người mình mà độc ác, cái thân này nó sẽ bị gì? Ung thư, u nằm, đủ loại chứng bệnh nan y. Con thú nó cũng thế. Con thú nó độc hơn mình là bởi vì nó quá si mê, hàng ngày nó tức tối khó chịu trong cái xác thân của loài súc vật. Nó ngứa ngáy, nó gãi không được, nó hận thù ngất trời xanh. Giết nó càng hận thù, thì trong cái thịt này chắc chắn là độc. Con gà, con vịt, con gì cũng thế. Ấn Tổ nói ăn mặn có chất độc. Tin không? Nếu người này tin được cái này, người này căn lành tốt. Mấy ai tin? Cô đã hỏi, hôm nay con đi ăn cả một cái đám cưới 500 người, 50 bàn, cũng đúng một cái bàn của con là ăn chay. Hỏi nhìn nó con cười ngạo nghễ, đồ ngu, giờ đây mà đồ ăn sâu, hưởng cho nó đã đi vài bữa chết, chứ có chết rồi hưởng được nữa đâu. Ghê, thế gian ở trong giống như con dòi, nhúc nhích ở trong đó. Nói vậy họ dòi không chịu đâu, dễ gì chịu. Mà lấy cặp mắt gọi là pháp nhãn nhìn vô chính xác. Nhiều người người ta nói là sao mà thầy nói mạnh quá, những người ăn mặn người ta thù thầy, hoặc người ta không đến nghe pháp thầy nữa. Cái thôi không đến thôi, vô duyên, không đủ duyên thì thôi. Nhưng mà có người nghe, có người chịu nghe. Họ ăn mặn rồi mà họ vẫn chịu nghe, bởi vì cái đây là chân lý. Riêng con người khi mà khởi niệm ác độc vô cái thân mình đã chuyển thành độc, bệnh, ung thư, cắt xẻ, đủ chuyện. Còn con thú thì quý vị biết cái tâm nó độc ác cỡ nào, cái tâm nó sân hận cỡ nào. Thì nó gia vị trong cái thân nó, trong cái thịt nó, trong cái xương, trong cái máu nó. Quý vị mà ăn vô không nhiễm phải là cái chuyện lạ. Chúng tôi nói chuyện đơn giản vậy thôi, đơn giản, thiệt đơn giản. Hành trì cái là có lợi ích. Ăn thịt có chất độc, tâm hận lúc bị giết khiến thịt độc chẳng vừa, Khi tâm mà nó hận lên, nó bực tức lên, thịt này biến thành chất độc, bỏ lên chảo chiên nữa thì thôi rồi, độc cộng thêm độc. Đó là nói về cái thân vật lý độc thôi, chứ nói cái ác báo, ác báo nó sẽ kinh hồn như thế nào nữa, biết không? Như đứa nhỏ mà nó nằm nghe cái đầu nó coi như nó nhắm mắt nó ngủ suốt ngày, mở mặt ra nó không biết cái gì hết, thì thân là thân người nhưng mà cái tâm nó rớt vô cảnh giới si mê rồi, vô lò súc sanh rồi, ghê không? May thay sao mà hôm nay mình lại ngồi được đây trước Tam Bảo, biết niệm được câu Phật hiệu, biết làm lành lắm dữ, biết ăn chay. Sao mình hạnh phúc thế này? Sao vận may đến với mình thế này? Nhưng mà không hiểu ra được điều này, kêu sao tôi cứ vận xui tới hoài, cưới vợ về giống bà chằn, cưới ông chồng về ông làm quấy rối phiền, mà không có nghĩ rằng tự thân mình đang bị chướng nạn, trừ tự thân mình đang gặp ác báo. Mình không tự thân mình để sửa mà cứ hướng cái tâm ra ngoài, nói vì sao người ta ác với mình. Trong lòng mình quá ác cho nên mình gặp người ác chứ. Cho nên Ấn Tổ ngày luôn luôn là gì? Nhìn cái điều tốt của mọi người, thấy cái lỗi xấu của mình, không dám khoe khoang khoác lác. Dầu cho tu hành đến đâu cũng không dám khoe khoang. Vậy bây giờ những người tu mới được chút xíu sơ sơ cái làm tổ, dưới Phật tổ là tôi rồi, ai hơn tôi? Này có cái cô của nó, chồng con bây giờ đang điên điên ngơ ngơ rồi, hỏi sao ông kêu dưới Phật tổ là tôi à? Chết rồi. Phật nào mà dám xưng, tổ nào mà dám xưng như vậy? Thế nên đọc vào văn sao Ấn Tổ là gì? Bèn gieo tấm lòng thành, hạ mình sắc đất, xem tất cả mọi người thực sự như Bồ Tát, phụng sự cho người ta hết mình, lần lần tiêu cái phàm tâm, gọi là chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ thì mới lìa khỏi ngũ trược này, lìa khổ được vui. Hãy đừng tham ăn thịt, hễ ăn phải trả đền. Cái người mà người ta đau đớn đó không phải bỗng không, mà cái nhân họ ăn thịt con thú nó đau như thế nào, bây giờ tự thân họ không ai chém, ai chặt, ai đâm, ai mổ, ai xẻ, mà nó đau. Nó đau đó là cái nhân mình đã ăn thịt chúng sanh, bây giờ cái quả mình phải chịu đau, đau đớn để trả đền. Sao lạ, giờ có cái cô Hương Trúc, vợ của chú Quảng Tịnh, mẹ của chú Quảng Tịnh cũng ngồi đây. Biết sao mà cái ung thư nó lỡ hết cả cái ngực, rớt từng miếng thịt, hỏi đau không? Nhưng không thấy đau. Phát tâm phóng sanh, làm lành làm phước, thực sự đau là nhìn gương mặt thấy biết liền, khó chịu. Nhiều người trong phòng hộ niệm họ đau họ chịu không nổi, sao lỡ hết cả cái ngực mà rớt từng miếng thịt họ không đau? Đó là cái nhân đời trước họ đã sát sanh, nhưng mà cái nhân họ lãnh cái quả đời này, mà hiện tại cái nhân đời này họ ăn chay, họ phóng sanh, họ làm phước, cho nên nó quá giải, giống như là một cái nắm muối bỏ vô trong cái lu nước lớn nó pha loãng. Còn mình đau đớn đó là do là cái nắm muối bỏ vô cái chén nước cho nên mặn chát. Chén nước nó chứng tượng trưng cho cái tâm của mình quá là ích kỷ, quá là hẹp hòi, quá là dơ bẩn, rít rắm, điều ác tới cái là nó lãnh đủ luôn. Cái đạo lý này là Phật nói trong kinh Phẩm Hạt Muối. Thì bây giờ làm sao mà khai mở cái tâm mình như chén nước, nó trở thành lu nước hồ nước? Chỉ có câu Phật hiệu, chỉ có câu Phật hiệu sinh hoạt trong tâm lâu ngày, khai mở tâm lượng, tâm đồng tâm chư Phật, không còn cách nào khác. Mà niệm mà để cho tâm mình nó khai mở, hết sức khéo léo đọc lời tổ, nghe pháp từ 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 từ, tâm mình nó muôn màu muôn vẻ, phải có nhiều pháp đối trị cho nó. Ấn Tổ nói thế. Cũng vậy, ăn cơm mà ăn cơm suông, ăn cơm trắng thì nó ngán, có thêm canh, thêm rong biển đồ, rau đồ, nhưng mà những món đó là phụ, cơm là chính. Tất cả trì chú, niệm Quan Âm, tụng kinh, lễ Phật đồ, mục đích là để bổ túc cho câu Phật hiệu. Cách của Ngài hài hòa, không chống trái ai. Nay sáng chúng tôi không có thời gian tụng một biến kinh A Di Đà, chỉ 21 biến Đại Bi, bắt đầu tùy theo cái sức mình lễ Phật. Lễ thì 6 chữ, ngồi niệm 4 chữ, sáng coi trực tiếp nhật đạo ổn niệm thôi, giống như là giặt đuổi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thôi ổng nhắm mắt nhắm mũi ổng niệm gì mà mình nghe mình chịu không nổi. Nãy lên nói thầy, thầy niệm gì giống như là mà coi như là giặt đuổi. Cái câu Phật hiệu nó không có gấp gáp mà nó vô được, nó phải từ từ nữa. Lúc nhanh là một chút xíu thôi, từ từ mình rải rải, không có ép nó được. Ép nó giống như là mình giấu chuối mà chuối nó bị sóng sườn, không ép nó được. Niệm Quan Âm cũng thế. Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Âm Bồ Tát. Trời ơi, thôi ông làm quá nhanh. Cái này là cái niệm mình chỉ biết một mình thôi, chứ dẫn chúng mà không biết người ta thất bại. Tôi theo sát từng chút. Mình gầy dựng một cái đạo tràng đó là mình phải hàm dưỡng, bảo dưỡng họ cho tốt, để từ điều chỉnh nó lại. Nói vậy để các thầy dẫn chúng buổi sáng, trưa, chiều, ngày bốn thời, nhịp nó từ từ nó vô. Mà chậm quá đi nữa, ví dụ Liên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà. Thôi cái này chắc 2 tiếng mới hết phần một biên. Tức là cái cách nó là không nhanh quá mà không chậm quá. Còn nếu mà niệm Quan Âm như vậy thì chắc 15 phút không được 500 danh hiệu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan. Cái kiểu đó là ngủ hết. À, cho nên cái cách mình niệm là không nhanh quá mà không chậm quá. Chậm quá thì cái tâm nó rớt vô hôn trầm. Nhanh quá là cái tâm nó bị bắn loạn. Cái người tu người ta hành trì nó có kinh nghiệm, Ấn Tổ ngài có kinh nghiệm, người chỉ cho mình ở trong đó. Rồi mình không có nghe theo người đi trước, họ lên họ giảng mình đi đâu mình không có nghe, chút nữa vô mình làm nó trật lật, tưởng mình giỏi lắm rồi, cuối cùng gì quá trời dở luôn. Nãy cái cô mà Hạnh Đăng ở bên Arizona có nói cái tự nhiên chúng tôi bị rúng động. Con đi làm về con đang nằm nghỉ mệt, con đợi để con nghe thầy giảng. Thì chẳng như những người này họ nói cái câu đó, nó làm cho mình một cái luồng sinh khí, giống như thuốc bổ Phật Mê Tông nó bơm cho người mình. Hơn là con kêu con cúng thầy vài tỷ, vài tỷ không bằng. Cái này chúng tôi nói chân thật, họ cúng vài tỷ đi in kinh in sách, cái phước báu lợi tha, tự thân họ không có tự lợi, không nghe được pháp hỷ. Chỉ có pháp hỷ và pháp vị đó nó mới thắng mọi vị, ái diệt nó mới hết khổ đau. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, ái nhà, ái cửa, ái con, ái ruộng vườn, ái cái thân này. Người gần chết người ta buông được hết chồng con của cải vật chất nhà cửa, nhưng họ dính cái thân này bao nhiêu năm lo lắng cho nó. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cái bài Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, dai không thì mới độ nhất thiết khổ ách. Còn thấy dai có nó là không thể độ được cái nhất thiết khổ ách. Cô đó lên cũng nói sao con bệnh hoạn quá vậy thầy, con niệm Phật, con tu đủ kiểu, con cúng dường, con làm đủ cách mà sao con cứ bệnh không à. Khi bây giờ cô nhìn thấy cái thân cô nó là không, Bồ Tát Quan Âm dạy mình thấy nó là không. Ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức là không. Nếu quán không nổi như vậy thì bây giờ mình nhập tâm vô cái câu Phật hiệu, niệm cho nó khai triển cái pháp thân hệ mạng. Còn cái thân này là mạng trược, nó tạo nghiệp sắc sanh, trộm cắp tà dâm, bây giờ nó phải lãnh cái hậu quả. Không thể nói nó theo ý mình là nó đừng có bệnh. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng nó dễ sanh. Áp dụng đúng lời Phật dạy nó an liền, bệnh mà an vui. Cô Hương Trúc kêu vô, tại ở Sài Gòn chúng tôi nói lên Đà Lạt nó mát mẻ, nó lâu phát tác, văn lời lên Đà Lạt, con chồng để dưới đó. chú Đức An, chú Quảng Tịnh để dưới đó. Lên, lên chúng tôi thấy không ổn rồi, hỏi làm sao. An vui không? Kêu an. Nhưng mà còn dính Đức An không? Kêu còn dính. Nếu mà còn dính Đức An là phải vô phòng vãng sanh, nó mới không dính. Ngoan vâng lời vô. Những người này người ta vâng lời làm theo. Mà ung thư bao nhiêu lâu nay rồi, rỡ từng miếng thịt vậy mà vẫn chưa đi. Bởi vì cái câu Phật hiệu nó cầm cự để nó tích lũy cái thiện căn phước đức. Nó có cái tích, khi mà niệm Phật, tin tin Phật nguyện vãng sanh đó, thực sự người này mà tin nó có cái chất bảo hòa. Cái chất bảo hòa đó là giống như là Ngài Hải Hiền mong Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Phật kêu thôi ông ở lại làm biểu pháp đi. Chứ cỡ như Ngài Hải Hiền là khoảng 30 năm là Ngài đã vô sự nhất tâm, 60 năm đã là gì? Lý nhất tâm. Niệm 92 năm, 20 tuổi đi tu, niệm 92 năm một câu Phật hiệu, kinh khủng. Còn mấy cái chữ nữa mà chúng tôi không có thời gian, vì nó còn có 20 phút nữa là 11 rưỡi. Hồi nãy 9 giờ rưỡi chúng tôi nói 2 tiếng. Mấy cái chữ như là tiết ngũ cốc, tiết thời gian. Tiết thời gian Ngài nói rất là hay. 70 xưa nay hiếm, khẩy ngón tay liền qua, hẻ qua chẳng còn nữa, nào dám biến nhát sao. Nỗ lực chăm học tập, lập đức lỏng lập nghiệp, tự lợi và lợi tha, nêu gương mẫu cho đời. Thủ tính tức là giữ gìn chữ tính. Người biết giữ chữ tính, chẳng nói năng bừa bãi, nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương. Con người thiếu chữ tính, chuyện gì cũng giả tạo, bị người khác chán bỏ, chẳng bằng trâu ngựa đâu. Đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, cái văn phong này, cái ý của Ngài, cái chất này ở trong con người mình. Rồi từ 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 nó mới hình thành được cái lời dạy của Thánh Tiên Hiền, của các vị Bồ Tát này, nó nung đúc con người mình làm mới được. Nghe tai này lọt qua tai kia rồi, thấy nó an an, nó vui một chút, rồi gì? Phàm tâm vẫn là phàm tâm. 3 ngày không đọc sách của Thánh Hiền thì bắt đầu Bồ Đề tâm thối chuyển, nó hướng đi xuống đọa lạc. Giờ chúng tôi nói cái 4 cái điều mà hồi nãy chúng tôi nói hình thành cho một con người. Nếu con người đó không có ngôn giáo, bắt đầu cha mẹ sanh ra không biết dạy dỗ con cái 1000 ngày 3 năm cho đến 6 tuổi vào học đường, thì dầu người này là thần đồng đi nữa, biết chỗ tái sanh đi nữa vẫn là dốt. Vì vô thai nó mê, không đi ra đi học vẫn không biết chữ. Cái chú bên Mỹ đó, em họ có thầy Nhuận Nguyện, lúc còn nhỏ nó muốn đòi đi tu, nó thích ăn chay, cha mẹ không hiểu, không có khích lệ nó, cho lớn lên bây giờ hỏi đi tu nó không kêu thôi đi tu chán không đi nữa. Thì cái bẩm tính đứa này đời trước nó có tu hành, nó biết chùa chiền, nó rất là tốt, nhưng mà đến cái lúc từ từ nó nhiễm đời rồi, cái nó mất cái tâm đó, gọi là thối chuyển. Trong cõi này nó sẽ thối chuyển, cho nên phải lấy cái lời dạy của Thánh Hiền, lời dạy của Phật Bồ Tát răng nhắc, nói nó từ từ, gọi là ngôn giáo. Bởi vì bản thân của mình dùng ngôn giáo đối với nó không được, vì mình chưa hấp thụ được cái lời dạy của cổ Thánh Thiên Hiền. Mình tốt cho nên thành ra mình nói nó không được, bất lực. Cũng như cái ông mà nãy chúng tôi kể là ông ăn chơi sô đạo, ông thấy còn ông hư rồi, ông giật mình tỉnh ngộ khi nghe đến đệ tử quy, ông về ông áp dụng đệ tử quy. Ông 50 tuổi mà ông làm như đứa bé 7 tuổi, 10 tuổi về ông áp dụng. 3 năm sau con cái ông bắt đầu nó an, nó yên ổn trong đó. Ông thấy lời cổ Thánh Tiên Hiền, tự thân mình phải áp dụng trước rồi mình mới nói người khác được. Ông không có lấy lời ngôn giáo của ông giáo dục con cái được, mà ông lấy đệ tử quy ông giáo dục con cái, ông thành công. Mà không phải ông dạy ra rã cho nó nghe mà ông không làm, bản thân ông làm. Ông thấy gia đình ông bắt đầu là khởi sắc tốt, an vui, ông an định ở trong đó. Lúc trước mà ông đi khách sạn ông ngủ là ông phải mang cái mền của ông, mang cái gối của ông vô cái phòng phải nói là cao cấp để ông ở. Nhưng về sau ông học cái lời của Thánh Tiên Hiền rồi thì ông không có xài như vậy nữa. Ông biết tích phước, tích đó là tích cho con cái. Cha mẹ làm phước con được hưởng, cha mẹ ăn mặn con khát nước. Thì cái ngôn giáo này Đức Phật suốt cả cuộc đời 49 năm, Ngài nói những cái gì Ngài đã làm được. Cho nên thành ra nó có sự thuyết phục lớn, và cái sức ảnh hưởng đến bây giờ 3.000 năm lời dạy của Ngài vẫn còn sức ảnh hưởng. Và ảnh hưởng đến bao lâu? 9.000 năm sau. Cả một cuộc đời Đức Phật lấy cái ngôn giáo này để thành Tam Tạng Kinh Điển, gọi là Kinh Lục Lục. Ấn Tổ là suốt cuộc đời 30 năm ở trong đó đọc hết Tam Tạng Kinh Điển. Cho nên cái lời của Ngài tuy rằng thôn quê chấp pháp một mạc, nhưng nghĩa vốn lấy từ Kinh Phật, từ Tam Tạng Kinh Điển. Nếu chịu hành theo thì lợi ích vô cùng. Cho nên cái ngôn giáo của Đức Phật suốt trải trường 3.000 năm cho đến 9.000 năm sau, 9.000 năm sau mạt pháp, tức là hết luôn cái chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, thì cái sức ảnh hưởng của ngôn giáo không còn nữa. Dễ sợ chưa? Cho nên Đức Phật biết rồi, Ngài để lại Tam Tạng Kinh Điển, suốt cuộc đời hoằng truyền để lại cái bộ Tam Tạng Kinh Điển. Vì nếu mà để chùa cao Phật lớn qua khoảng 100 năm, 200 năm, qua nhiều triều đại là Đạo giáo, Hồi giáo họ khởi lên, họ diệt sạch hết, không còn chùa chiền gì nữa cả. Họ đốt kinh hết cả, nhưng mà may thay sao mà lại có Lâm Thần hộ pháp, những vị thánh tăng giữ lại và lưu truyền cho đến ngày hôm nay chúng ta còn để học. Cho nên cảm ơn các vị Bồ Tát cổ thánh tiên hiền đến tột cùng nát thân khó đền. Cho nên mình gọi là pháp bảo. Cho nên cái cách ngôn giáo của Ấn Tổ hay. Hay là gì? Ở trong thấp người ta gửi thư đến, rồi bắt đầu người dùng cái bút pháp để mà giáo hóa. Suốt cả một cuộc đời 990 lá thư trong ba tam biên, tục biên, tăng quảng chánh biên. Tăng quảng chánh biên là đầu tiên ra đời, đến tục biên là đến tam biên. Độ không biết bao nhiêu người, bao nhiêu chúng sanh nhờ văn sao gia đình họ thoát khổ, chuyển hóa, chuyển phàm thành thánh, vãng sanh Cực Lạc. Không biết bao nhiêu là kể. Trên một đời còn lại của chúng tôi hoàn truyền cái bộ tam biên, tục biên, tăng quảng chánh biên, giới thiệu cho mọi người. Nếu ai đủ duyên thì chúng ta cùng nhau để mà vân hành mệnh lệnh lời văn sao của Ấn Tổ hành trì. Ấn Tổ nói ông đừng có đi đâu lòng vòng, tôi nói thật với ông, cái bộ văn sao là thừa rồi, dư cái khả năng để cho ông hành trì rồi. Nếu mà ông không tin nữa thì ông thêm ngũ kinh hoặc một số cái khác thôi, chứ cái đó là chủ lực. Bộ văn sao này là chủ lực rồi. Tôi đúc kết những cái tinh túy, những người người ta gửi thư đến tôi là họ bị bệnh, tôi cho thuốc. Mà tâm giống nhau, tâm bệnh của những người gửi thư đến với ông là giống nhau, chứ không có sai chạy đâu hết. Ông cần nhắc nhở, khuyên giải thiệt các vị Bồ Tát tâm từ đến vô tận. Nên hôm nay chúng tôi rút cái thời gian lại, không đi đâu cả. Nếu ai đủ duyên chủ nhật họ về đây, họ có cái màn hình, họ truyền trực tiếp ngồi ở nhà họ nghe. Một tháng xuống Vĩnh Nghiêm một lần, thứ bảy xuống, sáng thứ hai về lại. Hàng ngày an vui dưới vườn rau, dòng dòng niệm Phật. Ai có cười chê dốt nát, không biết quan tâm với người khác nhiều, quan tâm đôi khi họ không nghe. Biết bao nhiêu năm mình đi các chùa, đi nước ngoài, nước trong rồi, được bao nhiêu người. Không phải mình nói vậy mình chê cười họ, hoặc là mình xem họ là thấp kém, nhưng mà tình độ khó tin quá. Sài Gòn mà cả một cái thành phố biết bao nhiêu chục nghìn người, ngồi được có 1.000 người trong đó. Không phải tại Sài Gòn, ở các nơi đến nữa thì mình biết cái số lượng người tin tịnh độ, cái tỷ lệ nó không thành phần trăm. Phần trăm không thành tỷ lệ. Đúng là tịnh độ khó tin, năng tính chi pháp. Thôi ai có duyên thì gì? Cùng kết nhau, cùng kết nhau nơi bản sen, để mình hưởng được cái niềm vui bất tận trong câu Phật hiệu. Cho nên Ấn Tổ Ngài cuộc đời chỉ lấy thư của Ngài phúc đáp lại, không ai biết hết. 30 năm không có ai biết đến tên Ngài, chỉ có 10 năm ra mà thành tựu được. Bởi vì hàm dưỡng cho thành pháp khí Bồ Tát. Cho nên Ngài mới nói là tôi nói với ông, viết thư nói lại những người khác, tôi nói với ông, ông phải hàm dưỡng lâu ngày trở thành pháp khí thì ông mới lợi ích cho ông, lợi ích cho mọi người. Rồi còn cái việc thiện nguyện, phước báu làm lợi tha là tùy duyên chứ đừng có phan duyên. Có nhiều người nói không vì người ta, cứ vì mình là ác. Nhưng mà nói cho kỹ lại là vì mình hàm dưỡng tu tập tích đức. Nhưng tùy duyên mọi người đến với mình, mình tùy theo khả năng mình để mà mình làm phước báu, mình làm cái công đức lợi tha, tùy duyên không có phan duyên. Cho nên thành ra ông Bạch Cư Dị ông mới nói trong cái bài thơ gọi là làm phước sợ bôn ba, hướng cái tâm ra bên ngoài làm phước lợi tha mà bị bôn ba. Bôn ba là phan duyên, mượn mỏ sinh sỏ, lương lẹo đủ kiểu trong đó bôn ba. Thay vì không có thì gì? Ở nhà niệm Phật. Cho nên cái ngôn giáo, cái lời nói mà để lọt vô tai người khác khó vô cùng, cực kỳ khó. Đức Phật mà ngài gặp cái bà bán bánh ít đó, vậy cái gì bà cũng không có chịu nghe, dùng thần thông thôi, như là nói bà bịch tai, quay bốn hướng, Phật dùng thần thông bốn hướng luôn, bà cũng bịch tai, không thể nghe được cái lời của ngài nói. Cuối cùng ngài nhập định quán cái nhân duyên, thấy ngài La Hầu La là con của mình, có nhân duyên với bà này, đời trước gần đây là con của bà, kêu ngài La Hầu La tới cái ngày nói chuyện rồi chơi rồi này nọ, bà cho bán bánh ít. Bà bán bánh ít đó mà, bà cho bánh ít ăn, cái ngày La Hầu La cười cười dắt về tịnh xá cái chào quy y. Cho nên Phật nói là ta không thể độ những người vô duyên, những người không có duyên với ta là ta độ không được. Cho nên gia đình của mình mà mình nói cả gia đình mình nghe là cái chuyện đó không phải đơn giản. Có cái cô bệnh áo của về, cô nói thưa thầy, con về sao con phiền não quá, hỏi làm sao. Má của con nghe theo gia đình, không có chịu niệm Phật, không chịu ăn chay, con hướng dẫn tu hành không có chịu, cũng bực mình, con phiền não quá. Cái cô sao vô duyên quá vậy, họ không nghe thì thôi cô tu chứ sao tự nhiên cô phiền não. Họ không có duyên với mình thì thôi mình tu, mình độ, mình giúp được bao nhiêu giúp. Chứ mình bắt người ta nghe thôi mình đâu phải đơn giản. Cái nghiệp của người ta đó cô dễ chuyển lắm hả. Nói như vậy không phải phấn đấu, phấn đấu hết mình thì thôi, được không được thì thôi. Không phải mình làm hời hợt, hết mình, hết mình là trọn bổn phận. Cô nói con linh con tu, người ta nói con là đang dùng cái bùa chú để yếm má con nữa, con buồn quá, cái mình không có thôi chứ. Thì họ thấy mình tu vậy thì giờ mình không lên chánh điện, mình về nhà mình tu, mình về bên áo mình tu, còn ở đây mình niệm Phật trong tâm, đối đãi con người với con người cho thiệt tốt, dùng lòng từ thương yêu họ, cho tiền họ đi, làm sao cho họ thiệt vui vẻ với mình để mình ra đi vui vẻ. Chứ giờ cô trầm hâm, cô lo cô tu mà họ không có biết cái chuyện tu hành gì hết trơn, cô cứ lấy cái chuyện tu cô gán vô cho má cô với dòng họ, không được cái cô phiền não. Vậy là cái cách tu của mình đem thuốc để mà đưa người ta nó không có đúng đối tượng, gọi là không khế cơ. Cái pháp đưa vô không khế cơ sượng liền. Nói cái cổ thông của kia, trời bao nhiêu ngày nay nó khổ quá, bữa nay gặp thầy thôi con khỏe rồi, con có niệm Phật trong tâm rồi, con cũng vui vẻ theo lời thầy dạy. Mình đây chuyển tự thân của mình, nghiệp tham sân si ái nhiễm cả một kỳ công, huống chi mình chuyển họ. Nó phải đơn giản, không phải đơn giản. Nói như vậy không phải là mình không có hết bổn phận, làm hết bổn phận không được thì thôi à. Đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nhẹ nhàng an ổn, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tiêu nghiệp cũ với mình và với mọi người, gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Mấy chú mấy thầy ở đây đôi khi nói không nghe, hoặc là bất kính gì đó thôi kệ, phiền não làm chi. Họ có cái tâm đó thì họ ráng chịu. Bữa có một cô vô khóc lóc quá chừng, thầy đi ngang qua, con không có xá thầy, con bất kính. Nó kêu đâu, trong tâm cô có bất kính không? Kêu dạ không có. Kêu cái chuyện bên ngoài xá chào cái đó tùy duyên, còn cái chuyện mà trong tâm của mình bất kính mới là cái chỗ đó quan trọng. Cho nên nếu mà mình áp dụng tự thân mình làm được á, mình áp dụng tự thân mình làm được là gia đình mình có tín hiệu tốt liền, chắc chắn là như vậy. Làm biểu pháp thân giáo, Đức Phật cả một cuộc đời là một bài thuyết pháp không lời. Thay vì ngài vua chúa con của vua Tịnh Phạn thái tử, nó phải ở trong cung vua thiết lập một cái chỗ để ngài tu hành cũng được, phải không ạ? Chứ cần gì phải vô rừng sâu, phải không ạ? Ngài kêu không, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, vào rừng sâu để mà thúc liễm thân tâm làm biểu pháp. Ngài tu tập sáng ra cái là đi khất thực, cầm bình bát, người ta cho cái gì dùng cái đó, không phải nấu nướng gì hết cả, ngủ dưới gốc cây mà không dám ngủ 2 đêm 3 đêm một chỗ, sợ nó tham cái gốc cây. Kinh khủng thiệt. Thân giáo, cái cảnh nó quan trọng. Hồi nãy giờ mà quý vị ngồi ở tại đây mà ở dưới Sài Gòn không có mấy lạnh là thôi rồi, nó nóng quý vị tháo mồ hôi hột chịu không nổi. Chúng tôi mà nóng mà mồ hôi nó ra nhiều quá cái nó lả người, nói không nổi, ngút hơi chịu không nổi. Cái cảnh nó quan trọng. Cho nên đã là Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ mà. Ở trong thất đóng cửa kính lại, hàm dưỡng trong đó. Mà cái duyên nó đủ ở chùa Pháp Vũ Linh Nham Sơn Tự, đủ duyên để hàm dưỡng dung chứa Ngài, Ngài quan hỷ. Còn mình, cho nên thấy cái thân giáo của Ngài một đời ở trong ngôi Tam Bảo, ở trong chùa với đại chúng. Vì vậy cho nên mình cứ coi từ từ thấy cuộc đời của Ngài là một bài thuyết pháp sống động đối với thời hiện đại. Cho nên Ngài một vị tổ gần 100 năm lại đây thôi, vị tổ thời đại hợp với cái thời đại này, 9.000 năm sau cũng sẽ hợp như vậy. Cho nên quý vị vững tâm, yên tâm. Ai nói đi theo Giác Nhàn Linh Tịnh Thất Quan Âm, theo tà đạo, tà sư Giác Nhàn gì đi nữa, họ nói là chuyện của họ. Nhưng mà gì? Bám theo văn sao, lấy văn sao làm vị minh sư. Minh là sáng, thư sư là thầy. Vì thầy sáng này dẫn đường đi, chắc chắn đến đích. Đến đích đó là một đời này vãng sanh Cực Lạc. Còn ai nói cái gì đó là chuyện của họ. Nếu chúng ta giữ tính tâm như vậy được, gọi là tính tâm kiên cố. Còn nghe người ta nói cái là lung lạc, cái là tính tâm chúng ta không kiên cố, uổng, uổng cái lên núi báu mà về hai tay không. Nên bây giờ bản thân chúng tôi thì thực sự dốt nát, không có khéo léo để mà quan hệ công việc này công việc nọ, khéo léo để tiếp đãi nhiều tầng lớp trong xã hội. Chúng tôi không có cái khéo léo này, thực sự mà nói. Chỉ có cái duyên lên để mà nói pháp với quý vị nghe vậy thôi, chứ chúng tôi tiếp đãi người để mà để cho họ gọi rằng là ưng ý, tôi không có khả năng. Hay chúng tôi nhìn lại thấy Ấn Tổ nói tôi vô đạo vô đức, không có tài cán gì hết, chỉ biết niệm Phật chờ chết, chết già trên cái hòn đảo này chờ Phật đến rước. Chúng tôi nhìn lại bản thân chúng tôi không có cái khéo léo gì hết. Mà thực sự khéo léo là từ năm 2000 đến bây giờ 18 năm là xây cái chùa to đùng rồi, đủ kiểu mà quan hệ để mà có một cái vị trí này vị trí nọ. Chúng tôi không có cái cách đó, không có cái khả năng đó. Đúng là nhân vô thập toàn, có người không thể mà hoàn thiện tất cả. Mà mình không hoàn thiện được cái chuyện của thế gian thì mình cố gắng hoàn thiện về cái chuyện Phật Pháp. Thôi Phật tử đến nói chuyện Phật Pháp, chủ nhật gặp nhau ngồi, người nghe thì lắng hết lòng nghe, người nói thì chân thật cung kính nói. Xong đó rồi chúng ta xuống ăn cơm phóng sanh, về thoải mái, nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng, an vui trong cái cõi trần, tu chân ngay nơi cõi tục. Cho nên cái cảnh giáo hóa nó quan trọng. Mà cái cảnh này đòi hỏi cái tâm này nó phải tương ưng với cái cảnh. Cái người về chùa này là cái tâm người ta thích về chùa, nó tương ưng với cái cảnh. Cái người muốn về Cực Lạc, cái tâm họ tương ưng với cái y báo, gọi là tâm họ là chánh báo, nó tương ưng với cái y báo ở bên Tây Phương Cực Lạc thì họ mới muốn về. Nếu họ niệm Phật mà cái tâm họ không tương ưng với cái y báo ở Tây Phương Cực Lạc, người này về không được. Cho nên cái người niệm Phật là lấy cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi, họ làm cái nhân địa để họ tu. Cũng như là lấy gạo nấu nó sẽ thành cơm. Còn lấy cái vọng động phiền não của mình để mà tu nó trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Y như trong kinh Lăng Nghiêm nói, nó lấy cát nấu không thành cơm được. Tự thân mình đang bệnh thì phải uống thuốc. Tâm mình bệnh trầm kha phiền não, tham sân si ái nhiễm, mới đẻ ra là bắt đầu nó ái. Cái miệng bú cái vú này là cái tay phải giữ cái vú kia chứ sợ người ta lấy à. Không ai dạy nó mà nó muốn nó làm cái gì. Bắt đầu nó tranh hơn thua trong cái âm thầm từ cái tâm tham nó rồi. Lớn lên bắt đầu nuôi dưỡng cái tham, cha mẹ cũng tham nuôi dưỡng cho nó thành tánh khí rồi. Rồi bắt đầu 11, 12 tuổi là nó nuôi cái dâm tâm trong đó. Cái dâm tâm nó nuôi lớn từ từ bắt đầu nó mới gì? Nhãn dâm lên trên mạng bắt đầu nó coi. Rồi bắt đầu là gì? Khẩu dâm, nói, rồi mới đến hành dâm. Lúc này là chết rồi đó. 10 phần chết hết 4 phần trực tiếp, còn lại 4 phần nữa là 8 phần què quặt, không làm nên cơm cháo gì. Có cái ông đó bệnh quá cỡ rồi. Tổ nói: tôi khuyên ông uống thuốc, nhưng mà ông phải cử cái chuyện ăn nằm với vợ ông 1 năm. Cuối cùng người mẹ ông có tin cái chuyện này, thấy con cái của mình cử được 3 tháng thần sắc tốt. Cuối cùng gì? Sợ con mình bỏ vợ đi tu đi, lôi đầu về, cái rồi cuối cùng gì? Chết mất. Ông tổ nói người mẹ này đưa con vô chỗ chết. Cái lời dạy của Ngài thấm thúy nó hay. Nếu mà ai mà nghe mà thực hành được thôi, nó lợi ích biết chừng nào. Cho nên hôm nay cái lời ân cần chân thành của chúng tôi hướng cái tâm quý vị, chúng ta làm một cuộc di dân, nuôi cái mầm tưởng muốn vãng sanh về Cực Lạc. Sự việc muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải là yếm thế bi quan đâu. Trước sau gì chúng ta cũng phải vào trong chính cõi. Chính cõi mà nói đến Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chuyện nó khó như lên trời. Làm người vô A-tu-la về súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ thì như tên bắn. Chỉ còn một con đường sinh lộ là đó là về Cực Lạc. Nên làm cuộc di dân này an nhiên mà sống, thọ mạng hết về. Có nhiều người thọ mạng chưa hết, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, về. Muốn về, về liền được. Đọc văn sao Ấn Tổ niệm Phật, có người nó có cái chánh khí này. Bởi vì cái bản thân của Ngài và tâm tưởng của Ngài nó đã đi vô trong cái luồng pháp đó rồi. Mình nhập vào trong cái luồng pháp này thì con người mình nó sẽ vô cái khuôn đó, nó sẽ ra cái mẫu đó thôi. Khi ngồi trong này, cái từ trường này nó tốt, nghe nó khởi được tính tâm sung mãn pháp hỷ, ra ngoài cái bắt đầu nó loạn. Là ta bà ngũ trược ác thế, thối chuyển kinh khủng. Không có hàm dưỡng thời gian niệm câu niệm Phật, lạc lẽo. Chả có một cái ý vị gì, niệm đến tài sắc danh thực thì sung sướng lâng lâng của người. Ấn Tổ nó đang ở trong hầm dòi á. Hoặc là 7:30 chúng ta bắt đầu vô chương trình Vu Lan. Vu Lan thì chắc chúng tôi không có giảng thời gian dài như vậy được, chỉ giảng có 1 tiếng thôi. Còn chương trình thì cũng mất hết 1 tiếng. Vậy cho nên thành ra 7:30 tuần sau chủ nhật tới đó là Vu Lan. Những người đang nghe trực tiếp cũng như những người gọi điện đến thì chắc là phải đến sáng chủ nhật. Trời bây giờ nó mưa cho nên không có cắt rạp được. Thành ra nếu mà sáng chủ nhật chúng ta đến 8-7:30 có mặt thì tốt nhất. Cái giờ đó nó chúng ta không phải che rạp, che đồ, lo lắng rồi mọi thứ. Làm sao mà mình đến giữ lễ mà nó trọn vẹn, mà không có ảnh hưởng đến chùa chiền nhiều. Nói như vậy không phải chúng tôi bất cần quý vị, hoặc không cho quý vị về chùa ngủ đâu, mà cái cơ sở nó không có đủ cái điều kiện. Nằm nhớp nhát, che rạp thấy tội nghiệp. Biết làm sao có nhiều người người ta khoái nằm như thế. Bao nhiêu con người này nó không phải là đơn giản. Lỡ mà có người trúng gió nhảy đạch đây, cái chết con cái tới là nó kiện. Quản lý con người nó không phải là đơn giản. Không có sức gia trì của Tam Bảo, không có cái phước báu của đại chúng là nó loạn ngay, trở ngại ngay. Còn cái gia đình của mình mà đôi khi nó rối rắm mình chịu không nổi. Bây giờ thấy những người mà hôm nay có mặt thấy có cái nhân duyên lớn, cho nên giờ ra phóng sanh xong rồi xuống thọ trai liền ha. Có ai có cúng dường trai tăng, chuẩn bị những phong bì, có cũng tốt, không có cũng không sao. Và cúng dường chư tăng chư ni. Nhưng mà cái ngày chủ nhật tới thì buổi lễ sắp xếp nó sẽ kỹ càng cái việc cúng dường trai tăng hơn ha. Và chúng ta hồi hướng xong rồi ra phóng sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thank you. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương Hoàng Minh Văn Đài Biển Pháp Giới Cúng Dường Thập Phương Tam Bảo Tiền. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm Mậu Tuất âm lịch, tại tỉnh Thất Quan Âm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và hôm nay tất cả các loài chúng sanh này đem về đây để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, cho niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh đấng lẽ chiều. Hôm nay con cá, con chim, con lương này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi lên ra. Quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế này. Tất cả các loài chúng sanh sẽ dĩ quý vị mang thân loài súc sanh, sống chết gửi trên giao thớt, là do nhiều đời quý vị đã tạo nghiệp si mê kết cấu nơi tâm quý vị phải chuyển thân làm loài súc sanh. Cho nên Phật dạy người trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy người chết làm cá chết làm người chết làm lương lớ chết làm người chết làm chó chết làm người, vân vân, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp. Đến ngày hôm nay, may thay hôm nay quý vị được gặp các bậc thượng thiện nhân mua đem về trong Tam Bảo để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và cho quý vị nghe chánh pháp để niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi định thị biến sai tâm thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sai khô mộc nhi tác dương xuân khiết é ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trực quế thánh phàm ô hiển tổng thanh lương bồ tát liệu độ cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tịnh chiên câu é tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô đại bi hồi thường vần bồ tát. Nam mô đại bi hồi thường Mô Đại Bi Hồi Thường Vần Bồ Tát Thiên Tổ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Ấn Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đà Bà Dạ Ma Ha Tát Đà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ Na Đa Bà Nam Mô Thắng Kiến Lần Đỏ Hê Mông A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thác Phật Ra Lần Đà Bà Nam Mô Na Ra Cận Trì Hê Rì Ma Ha Bạn Đa Sa Mê Tát Đà Tha Đạo Du Bạn A Thê Dừng Tát Bà Tát Đà Nam Ma Bà Đà Đáng Điện Ca Ấn A Bà Lô A Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di A Rì Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏ Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Ha Ma Ha Rì Đà Dừng Cú Lô Yên Mông Đồ Lô Đồ Lô Ma ha phật sa gia đế đà ra đà ra đề đệ ni năng phật ra gia giá ra giá ra mà phật ba ra một đế lợi hai di hai thắng na ra sam phật ra xá lợi phật sam lô lô ma ra hồ lô lô e di ta ra thắng rì to đô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cận trì đệ rì sáng ni na ba ta bà ha nâng đà dạ ta bà ha ma ha tăng đà dạ ta bà ha đấng đà vô nghệ thất bạn ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha bồ khê gia ta bà ha ta bà ma ha tăng đà dạ ta bà ha giả kiến ra tăng đà dạ ta bà ha ba đà ma yến tăng đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bạn đà ra dạ ta bà ha ta bà ha nam mô ấn ra đến ra 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 nam mô a di đà bà lo yến đế thức bàn ra và ta bà ha ấn tấn điện đô màn đa ra bạc đà và ta bà ha ấn tấn ba ra bạc đà và ta bà ha này các loài chúng sanh kia ca người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về Tam Bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chân tham tình sau chỉ niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chính được ngôi bấm thoái về độ thành chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô
đa chúng sanh đây có bao nhiêu lần tài nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng chân tục lắm ba nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm tu trì gây bao tội ác lai về mang thân sông trò đầy chết thương đau khổ lòng vây sừng có đỡ được đâu vây trước lần sau lưới vây đánh băng mong cầu thả mồi ta càng bắt cùng hai vung đồng luôn đó dù kêu khóc ai thương hồn còn phân phân nấu rang sông đồi nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phép bao về ngươi kịp hồi đầu quy phật sông dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay quy bằng lượng tốt chúng tôi hôm nay các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly dục chúng tôi hôm nay các loài chúng sanh các vị quý tăng chúng chúng tôi hôm nay các loài chúng sanh hôm nay các vị quý phật không đọa địa ngục cả này các loài chúng sanh phật không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quý tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo ra tội lỗi ngọc là tham sân si tự thân biên nghĩ mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma tăng nam mô đà bà như lai nam mô bằng tăng như lai nam mô diệu sanh tăng như lai nam mô hoàng văn tăng như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai đà bằng nhã ba la mật đa tâm kinh quan từ tại bồ tát hành tâm quan nhã ba la mật đa thời chư kiến ngộ ứng giai không đồ nhân thiên khổ anh thân bằng gì công bằng gì sanh thân tương thị công tương thị sanh thọ tương hành tương giai phong như thị ta đây tự thị cho quán công tương bằng sanh bằng gì bằng có bằng tịnh bằng tăng bằng dụng thì khổ không chung tượng anh tương vô nhân nhị thì thiện tăng nghĩ vô sáng tinh an vị sâu vô vô nhận giới ai chỉ vô y tâm giới vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lao tư diệt vô lao tư tâm vô khổ tâm diệt đau vô chỉ diệt vô đăng diệt vô sợ đăng cung đó y văn nhã ba la mật đa cố tâm vô quay ngày vô quay ngay cô vô hữu không vô biển ly điên đồng hồn tượng cô cánh niên bàn tâm thế giới hoàng vi văn nhã ba la mật đa cô đa ca nậu đa la tam biểu tam bồ đề thì đời thần vô thi đa minh vô thi vô thương vô thi vô đăng đăng vô năng trợ danh thi khổ chánh thi quan hư cô thi văn nhã ba la mật đa chú tương thiên chú yên đê yên đê ba la yên đê đê bồ đề tam ba yên đê yên đê ba la yên đê ba la thăng yên đê bồ đề tam ba yên đê yên đê ba la yên đê ba la thăng yên đê bồ đề tam ba a nam mô a di đà bà gia đa đa đi na đa a di đi đô ba ti a di đi đa thắng cam ba ti a di đi đa đi ca lăng đế a di đi đa đi ca lăng ca ya di đi ya ya na di đa ca lợi tham ma a nam mô a di đà a di đi đô ba ti a di đi đa thắng cam ba ti a di đi đa đi ca lăng đế a di đi đa đi ca lăng ca ya di đi ya ya na di đa ca lợi tham ma a nam mô ya na ta ya na ya ra di na na di đi đô ma ti a di đi đa thắng cam ba ti a di đi đa đi ca lăng đế a lăng đa ya di đi ya ya na di đa ca lợi tham ma a quy mật lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành hạ con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối xin đứng từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đà phật nam mô a di 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 đà phật nam mô đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô đà phật nam mô a di 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 đà phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thank you.